Thank you. đang là bốn lần cao thượng khi Giêsu chạm tiếp đời
đấng thánh đấng
không sâu từ tại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng những sợ hãi như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là bốn lần cao.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con Adicha thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 16 tháng 3 năm 2013 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Podcast mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng, New York từ 8:30 đến 11 giờ sáng, California từ 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney từ 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật Pháp Buddha Tham Má bài học hôm nay, Kinh Thập Thượng, Một Pháp Ngã Mạn, sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Pháp Đăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta tăng nghiêm tam hiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay tâm liệt đốn kinh thượng một pháp ngã mạn. Một thời Thế Tôn trụ tại tâm thanh kim bạc trên bờ hồ Jagara và già cùng với đại trí tỳ kheo khoảng 500 vị, rồi tôn giả Sariputta bảo các vị tỳ kheo này các
Alo, quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn con Hạnh. Và cha có nói gì mà nghe không được. Nhưng mà cái câu cuối cùng nghe cổ là tỉnh thực tập bất thăng dẫn nhập. Dạ thôi thì giờ dẫn nhập cái bài học hôm nay. Kính bạch trên tăng, kính thưa quý vị, bữa hôm nay thì mình học tới cái bài pháp thuốc nhân số 4 trong pháp một chi, và cái đó là một pháp cần phải đoạn trừ, mà đó là ngã mạn. Thì chúng ta biết đối với bất thiện đó là tham, và cái ngã mạn đó là bốn cái tâm tham hoặc tà ly tà, có cái tâm sở ngã mạn hợp chung. Mà khi ngã mạn như vậy thì chúng ta trở thành cái người mà giống như là Đức Phật nó có hai cái pháp mà trở thành hai cái pháp mà tạo ra nhiều bất hạnh đó, đó là cứng đầu khó giải và có bản ác. Thì chúng ta thấy ngã mạn đó là làm cho chúng ta kiêu mạn và chúng ta cứng đầu khó giải. Thì chúng ta thấy điển hình như là Xú Na Thá Na cãi lời Đức Phật, hoặc là bị cô Ca Lý Cá cũng cãi lời Đức Phật trong chính Phật ngày khuyên hãy nên hiền thiện với hai cái vị thánh thường thủ tinh văn ngày sát lập Phật ngày một thiện liên. Nhưng ngược lại thì cô Ca Lý Cá thường hay kêu mạng, hay là chúng ta nghe tôn giả Chanh Đá hoặc là thì cô Thích Xá mà trong kinh Pháp Cú cái phẩm là cái phẩm mà tâm đối mà nói về cái câu chuyện thì cô Thích Xá trong dòng sát cá đó. Thì quý vị thấy là những cái người ngã mạn như vậy đó thì nó sẽ không có tiến bộ được. Hay là quý vị thấy rằng một cái khúc gỗ mà trôi vào biển cả là Đức Phật ngài nói nó có thể bị tắt bên này, bị tắt bên kia, bị mắc cạn, hoặc là bị vi nhân dớt lên, bị người dớt lên, bị chư thiên. Những cái điều đó Đức Phật ngài biết được, và đối với một cái người mà bị ngã mạn đó thì cái người đó không có thể nào tiến bộ được, nó không có thể nào tiến bộ được vào cái biển pháp. Nên Đức Phật ngài thường dạy chúng ta thấy rằng cứng đầu khó dạy có bản ác, đó là hai cái pháp mang lại nhiều cái tai hại cho chúng ta. Thì bữa hôm nay chúng ta sẽ nghe thượng tọa Pháp Tân trình bày về những cái cách mà những chúng sanh này ngã mạn, tự kiêu tự đại, và có thể là đấu tranh với nhau với binh khí miệng lưỡi, thì đó là những điều mang lại nhiều cái tổn hại cho cái hội chúng. Bây giờ thì thỉnh thượng tọa Pháp Tân giảng dạy bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thầy.
Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa Pháp Đăng, Đại đức Minh Thành, Đại đức Chí Thâm cùng chư tôn đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Quý vị có nghe rõ không ạ? Xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn cô Nguyễn Đức Hạnh, cảm ơn thầy Đạo Phật Đăng. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến cái pháp gọi là ngã mạn, được trích ra từ ở trong kinh Thập Thượng. Ở trong chúng ta biết rằng là cái trong cuộc sống này đó, chúng ta khó có bao giờ mà không thể nào mà không có cái đem mình ra so sánh đó. Với một cái người phàm phu bình thường thì thường lấy cái tôi, lấy cái tôi, cái ta để mình đưa nó lên, tân bốc nó lên để mình so sánh, hoặc là mình nhận xét, hoặc là mình cái này cái kia. Cái đó nó dường như là một cái pháp bất thiện, nó gắn liền với cái đời sống phàm phu. Cho nên là trong một cái đời sống á, từ ở cái việc mà thô thiện cho đến cái vi tế đó, thì lúc nào cái ngã mạn nó cũng thường tìm ẩn ở trong tâm thức của mọi chúng sinh hết. Cho nên là nếu mà mình còn đem mình ra so sánh với một người khác á, để thấy hơn thua, hoặc là thấy như thế này thế nọ, nhận xét như thế này thế nọ, thì cái đó là còn một cái chướng ngại, cái trở ngại cho một cái đời sống mà chúng ta biết rằng nó là cái đời sống tu tập. Hoặc là chúng ta có cái ý lại với chính mình, ý lại với chính mình, ý lại với chính mình, làm mình ý lại cho chính mình thì cái ngã mạn nó được tăng trưởng lên thêm, và từ đó chúng ta có thể là bị hạn chế trong cái việc tiến bộ, tiến bộ trên một cái công việc, trên một cái mặt nào cũng vậy. Chúng ta nói là về mặt ở xã hội, ở đời, một cái người mà họ tự cống cao ngã mạn, tự ý lại đó, thì cái người đó không có thể được tiến bộ và cũng không học hỏi được cái gì từ ở nơi cái hay của người khác. Hoặc là cái người khác á, vì những cái bản chất của cái sự ngã mạn này làm cho cái người đó mà xung quanh mình á, làm cho những cái người xung quanh mình á, không có thương mến, quý mến mình được, từ ở cái việc mà mình tự cao tự đắc ngã mạn, làm cho cái việc mà nó thiếu đi cái cách gọi là khiêm cung ở trong đời sống. Và ở đây đó, trong chánh kinh ngài Xá Lợi Phất ngài dạy rằng katamo eko thammo bahatappo asmitmano ayam eko thammo bahatappo, ngài dạy rằng thế nào là một pháp cần phải đoạn trừ, ngã mạn là một pháp cần phải đoạn trừ. Dạy như vậy. Thì trước tiên chúng ta cái biết là cái từ asmimano chỉ cho cái tự ngã của chính mình, và cái chữ hai cái từ này ghép lại với nhau đó thì gọi là mình có cái ngã mạn của chính mình, cái tự ngã của chính mình. Cái ngã mạn ở đây là cái so sánh, cái so sánh giữa mình với cái người khác, giữa mình với cái đối tượng khác, như vậy là cái so sánh. Còn chúng ta biết rằng cái từ mà Baha Tappo tức là chỉ cho ngày dạy cần phải có cái sự đoạn trừ, cần có cái sự đoạn trừ, tức là cần phải bỏ nó đi đó. Hiểu trong một cái nghĩa nôm na là cần phải loại bỏ nó đi, bởi đây là một cái pháp bất thiện, bất thiện, bất thiện. Thì trước tiên đó chúng ta thấy rằng nó nói là định nghĩa của cái từ ngã mạn ở đây, asmimana ở đây là chỉ cho ngã mạn. Ngã mạn từ đây có nghĩa là nếu trong cái nghĩa, trong cái tiếng Việt của mình ở đây là có thể là mình hãnh diện nè, rồi mình làm phách, hoặc là mình tự kêu tự đại đó, thì những cái điều đó nó được gọi là cái ngã mạn. Hoặc đặc tính của cái ngã mạn đó là làm cho mình làm cho cái ta của mình nó vươn lên, làm cho cái ta của mình nó bừng lên. Như vậy thì từ đó mình mới có cái thái độ là một người có cái pháp ngã mạn ở đây là có cái thái độ là tự cao, tự phụ, tự kêu, hoặc là tự đắc, so sánh mình và người. Thì từ ở cái định nghĩa chữ asmimano ở đây, asmimano ở đây tức là chỉ cho cái ngã mạn. Thì chúng ta biết rằng là ở trong kinh có nhiều cái cách nói dạy, nhưng mà theo chúng tôi biết là có hai cái cách gọi là mạng ngã mạng. Mạng ở đây tức là cái tăng thượng mạng là chỉ cho cái mà thường là tự mình nhận mình là người mà đã thành tựu chính đắc cái gì đó, và là mình đã tự nhận mình là cái người thành tựu chính đắc, phe pha những cái pháp mà mình gọi là mình chính chính đắc. Mình cho mình là người chính đắc. Như vậy thì chúng ta thấy giữa cái người mà chưa thành tựu thì thường có những cái khoe khoang, nhưng mà cái người mà thành tựu, mình chỉ cho các cái bậc thánh mà thành tựu đó, ví dụ như bậc thánh A-la-hán, thì các vị này là không có cái sự mà khoe khoang hay là cái gì, vốn là tự nhiên. Vốn tự nhiên là sau khi loại bỏ hết các cái phiền não ở trong nội tâm, trong đó có nói đến cái ngã mạn đó, thì thật sự ra là lúc đó là các vị ấy tự động là sự thành tựu của trên cái con đường phạm hạnh mà vị ấy thành tựu. Còn trong cái trường hợp này thì cái gọi là cái ngã mạn, tức là cái asimana đây, Asnamano ở đây là chỉ cho cái ngã mạn. Ngã mạn ở đây là trong cái nghĩa là mình so sánh giữa mình và người khác, giữa mình và người khác. Thì ở đây chúng tôi không có bàn tới cái gọi là tăng thượng mạng, mà chỉ nói đến cái so sánh do cái chi pháp là chúng ta học là asnamano, tức là ngã mạn. Cho nên là chúng tôi chỉ nói đến cái pháp ngã mạn mà thôi. Và một điều đó theo A Tỳ Đàm đó là ngã mạn ở đây đó là một cái tâm sở, một cái tâm sở bất thiện. Cái tâm sở ngã mạn này nó nằm ở trong cái nhóm tham phần, nhóm tham phần. Chúng ta thấy rằng 14 cái tâm sở bất thiện á, 14 tâm sở bất thiện thì trong đó có nhóm tham phần. Nhóm tham phần thì nó có sở hữu tham, sở hữu tà kiến và sở hữu ngã mạn. Thì cái sở hữu ngã mạn này nó nằm ở trong cái nhóm tham phần. Như vậy thì khi tâm ngã mạn nó chỉ sanh ở trong cái tâm, chúng ta biết là nó sanh ở trong cái tâm tham mà thôi, mà ở đây là tham mà không có tương đương với tà kiến. Nếu mà tà kiến sanh khởi đó thì nó không có ngã mạn, nó trái ngược lại. Bởi vì ở đây đó là cái tà kiến là cái mà chúng ta hiểu biết sai, hiểu biết sai, không đúng với sự thật của nó. Còn ngã mạn nó là trái ngược lại, nó là cái sự nó là sự so sánh giữa mình và người khác. Cho nên hai cái pháp này nó trái nhau. Khi nào mà có ngã mạn thì không thể nói là có tà kiến trong đó, và khi mà có tà kiến thì không thể nói có ngã mạn trong đó được. Và ngã mạn chỉ sanh ở trong tâm tham mà thôi, tức là tâm tham mà không có tương ưng với tà kiến. Thì đó là một cái cách mà để chúng ta thấy rằng sở hữu ngã mạn nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng, là một pháp mà chúng ta thấy rằng cho mãi đến khi nào mà tâm tứ đạo sanh khởi lên á, thì mới là thật sự đoạn trừ hoàn toàn, đoạn trừ hoàn toàn. Ví dụ như chúng ta biết được ở trong cái đời sống tiểu sử của Đức Phật của chúng ta đó, khi mà Ngài còn là Bồ Tát đó, thì lúc mà Ngài đản sanh đó, thì Ngài có nói một cái câu, cái câu đó dường như là cái câu của Phật, của Đức Bồ Tát khi mà Ngài đản sanh. Ngài nói là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, thử sinh cùng kiếp vô hữu hậu thân. Ở trong cái bản tiếng Hán này nói như vậy. Thì ở đây có nghĩa là Ngài nói là trên trời, dưới đất cũng chỉ có ta là duy nhất, là bậc tối thượng, và kiếp này là kiếp đó. Thì có người đặt cái vấn đề tại sao Bồ Tát Ngài có cái ngã mạn, tức là Ngài nói chỉ có Ngài là một bậc duy nhất thôi. Thì thật sự ra thì đối với các bậc Bồ Tát á, ngay cả kiếp chót thì khi mà Ngài chưa giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề thì Ngài vẫn còn cái sự ngã mạn. Đó là chuyện bình thường, đó là chuyện bình thường. Cho nên ở đây chúng tôi xin nói lại đó, cái tâm ngã mạn, cái sở hữu ngã mạn đó, cái tâm ngã mạn đó, cho đến khi nào tâm tứ đạo, tức là tâm bậc A-la-hán tứ đạo đó sanh khởi lên thì mới diệt trừ hoàn toàn. Và cái tâm tứ quả, tức là chỉ cho lời vị A-la-hán quả đó, vị này đã thành tựu được cái con đường phạm hạnh của mình, tức là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng sanh tử này xuống. Ở đây là nói đến các cái bậc A-la-hán thinh văn, hay là A-la-hán toàn giác, hay là A-la-hán độc giác, từ trong cái nghĩa đó. Thì ở trong cái quyển mà gọi là thực tính pháp của cư sĩ Đức Tài đó, thì có lẽ là cư sĩ giờ đây thì đã xuất gia rồi. Thì cư sĩ Đức Tài cũng đã lấy cái tài liệu, soạn cái tài liệu của Hòa Thượng Tịnh Sự để nói lên những cái gọi là đặc tính, gọi là những cái cách ở trong cái ngã mạn. Thì ở đây đã nói đến những cái ngã mạn nó có những cái trạng thái như sau. Cái thứ nhất đó là nói đến cái tự hành ngã mạn, tự hành ngã mạn, tức là mình tự chỉ bài mình, tự mình chấp rằng mỗi cái hành động này là tôi làm, ta làm, hay là mình làm, vân vân. Trong cái suy nghĩ của mình nó như vậy, thì mình quyết, mình nói là mình làm cái điều đó, mình làm cái điều đó, thì cái ngã của mình nó đã gắn liền trong cái suy nghĩ lúc mà mình làm cái công việc gì. Mình làm cái công việc gì, ví dụ như mình nói là mình tu tập, thì trong đó cũng phải có cái tự ngã của mình nữa. Ví dụ như là ở trong kinh Pháp Cú đó, có một một cái kệ ngôn Pháp Cú Đức Phật này dạy là Attahi Attano Natho Ko Natho Baro Diya Attata Hisudante Na Na La Phang La Phật Tích Bình La Phang. Ngài dạy là chúng ta tự nhiên được tự tự mình ai nào ai khác cứu tinh, tự mình khéo đề phục được cứu tinh khó được. Thì trong cái nghĩa này Đức Phật này mượn cái ta, cái tôi trong đó. Nếu mà nói trong cái nghĩa chân tục đế đó thì phải có cái nói cái chủ thể, nói lên cái chủ thể là ai làm ai tạo tác. Do đó Đức Phật này mượn cái gọi là cái tôi trong này để mà mình để nói đến cái người, cái chủ thể tạo ra cái thiện nghiệp hay là tạo ra cái ác nghiệp. Rồi do vậy thì Đức Phật này mượn là nếu biết chân tự ngã, hãy khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn thức tỉnh nha, chẳng dạng những hạn như vậy. Thì ở đây đó cái nói mà tự hành ngã mạn, tức là mình nói trong cái suy nghĩ của mình đặt cái tôi, cái ta làm, tôi làm, mình làm hay là ta làm, như vậy gắn cái tôi trong đó. Cái nghĩa thứ hai ở trong cái cách nữa gọi là cái ngã mạn nữa là tự thọ ngã mạn. Tự thọ ngã mạn tức là mình chấp là mình chịu khổ, chịu lạc. Tức là mình, ví dụ như mình gặp cái cảnh mà sung sướng á, thì mình nói là tôi vui sướng quá, tôi sung sướng vô cùng. Rồi khi mà mình gặp cái cảnh khổ á, thì mình nói rằng là mình nghĩ ở trong lòng của mình á, nghĩ ở trong tâm của mình á, thì tôi khổ, tôi cái này, tôi cái kia, tôi quá khốn đốn, tôi quá khốn khổ, vân vân, vân vân. Hoặc là có những cái lúc mà tôi là bình thường. Ví dụ như quý vị thấy rằng những cái lúc mà mình không khổ lắm, mình cũng không có khổ và mình cũng không có gặp duyên sung sướng việc sát thân nữa, thì mình là ở trong cái trạng thái bình thường. Thì mình gắn cái tôi, cái ta, hoặc là lúc mà mình chắc mình tôi đau tôi sướng, hoặc là tôi bình thường, tôi được bình thường, vân vân. Thì cái đó nó được gọi là cái tự thọ ngã mạn. Tự thọ ngã mạn tức là cái cảm thọ mình gắn với cái tôi trong đó, gắn cái mà tôi gắn với cái tự ngã của mình trong đó. Cái thứ ba nữa là nói đến cái chủ quyền thọ mạng. Chủ quyền thọ mạng, ví dụ như là mình chấp rằng á, với cái sự mình là cai quản với cái thân này, mình nói là mình ta nè, cái thân này là thân của ta nè, thân của tôi có đầu, có tay, có chân nè, có hai tay hai chân nè, mình chấp như vậy. Rồi cái ta, cái tôi của mình gắn như vậy, gắn dính vào trong đó. Và có khi thì mình có người họ quan điểm rằng hồn lìa khỏi xác, hồn lìa khỏi xác. Trong dân gian họ thường thường, trong cái thế thường, thường thường người ta nói là hồn lìa khỏi xác là chỉ cho một người chết. Vì họ quan niệm rằng có một cái gì đó mà cái đó người ta gọi đó là linh hồn, thì cái linh hồn đó nó lìa khỏi xác rồi, chỉ còn là một xác thôi. Thì nếu mà mình chấp như vậy đó, nó cũng không phải là cái đúng, mà chấp đây là dính vô trong cái ngã, là cái chủ quyền của mình liên quan đến thân của mình, hoặc là liên quan đến cái gì mà mình nghĩ rằng cái đó là nó gắn liền với cái sắc thân này, mà khi cái đó nó lìa ra khỏi, thì người thường là trong dân gian người ta gọi là hồn lìa khỏi xác, hoặc là tôi bị hủy hoại, vân vân và vân vân. Thì cái cách như vậy đó, nó cũng là cái nó nằm ở trong cái khía cạnh của cái ngã mạn, nó đi tế đến như vậy đó. Rồi cái thứ tư nữa đó là một trong những cái điều mà gọi là trường tồn ngã mạn. Trường tồn ngã mạn là gì? Tức là một người mà chắc là cho rằng mình cái cho rằng là cái tạo được cái thân này đó, đó là linh hồn. Và có người họ quan niệm rằng cái linh hồn này nó không có mất, tức là nó có chạy, nó luân hồi từ đời này sang tới đời khác. Ngay cả cái đời này là trong xác của mình, mình nghĩ là trong thân của mình nó có cái linh hồn trong, và cái linh hồn này nó cũng là từ trước nó mang lại, nó đời trước nó tái sanh lại đời này cũng là cái linh hồn đó thôi. Rồi Rồi ví dụ người đó chấp rằng tạo ra cái thân này đó là hai thân khác đó cũng chính là cái linh hồn này, hoặc là có người họ nói rằng ở bên đặc biệt là ở bên đạo gia đó, tức là bên đạo gia tức là theo cái người theo triết phái của lão tử đó, họ có nói là cái phản đổ người nguyên, tức là cái gì đó mà cái đó nó là tinh anh, nó là tinh anh, nó là tông sáng và nó dẫn đi theo đời này sang tới đời khác, tức là kiếp này sang tới kiếp khác, người ta đã trở lại cái gốc của nó. Nhưng mà sự thật thì không phải là như vậy. Trong Phật giáo chúng ta thì chúng ta thấy rằng các pháp đều là do duyên, khi hội đủ duyên và cái điều kiện nó sanh khởi, điều kiện thì nó sẽ sanh khởi, và khi hết duyên thì tự động nó sẽ biến mất mà thôi, chứ không có cái gì nó gọi là trường cửu, mà không có cái gì nó gọi là liên lưu mãi mãi được. Và hoặc là có cái thuyết cho rằng là đến luân hồi tịnh hóa, tức là mình phải mình sanh đời này sanh tới đời khác, sanh hoài hoài biết đến lúc đến một lúc nào đó tự động là mình trong sạch, tự động mình trong sạch trở lại. Thì cái quan niệm đó là quan niệm một trong những cái tương tiến, quan niệm trong một cái lệch lạc ở trong cái tự ngã của chính mình. Và cái điều thứ năm nữa đó là tự tự chế ngã mạng, là chỉ cho cái gì hiểu sai lầm và chấp mãnh lực hạn chế của thân. Thí dụ như bây giờ là chúng ta biết rằng cái hành động mà chúng ta muốn làm đó thì cái ta đó nó phải theo cái ý muốn của mình, và cái ý muốn này đó nó phải là tùy thuộc vào cái ta, tùy thuộc vào cái tôi, cái ta đó. Và thật sự ra thì mình biết rằng cái tâm của mình là cái quyết ý để muốn, nhưng mà rồi đó thì mọi cái sự vận hành á, tay chân hay hoặc là mình suy nghĩ nó cũng đều là sự vận hành trong năm quẩn mà thôi. Khi mà nói đến sắc quẩn thì có hệ thần kinh để chúng ta suy nghĩ, để chúng ta hoạt động tay chân, nhưng mà khi mà nói đến danh quẩn, tức là có cảm, có thọ, có tưởng, có hành, có thức thành tựu nên cái điều đó. Và khi mà mình chấp như vậy đó thì được gọi là tự chế ngã mạn. Thì đây là những cái khía cạnh mà chúng tôi xin nói qua về cái ý nghĩa trong liên quan đến cái ngã mạn này. Thì cái ngã mạn này là một trong những cái pháp mà chúng ta biết rằng nó rất là sâu, nó rất là vi tế ở trong cái đời sống của chúng ta. Và có một điều nữa là ở đây chúng tôi muốn nói, tức là nói đến cái điều mà mình thường có cái sự so sánh á, khi nào mà trong tâm mình còn nghĩ một cái điều gì để mà mình so sánh hơn thua với một cái đối tượng khác, với một người khác á, thì cái đó nó vẫn còn cái là nó là cái ngã mạn, nó là cái ngã mạn. Và ở trong luận á, trong A Tỳ Đàm á cũng có giải thích rằng á, có chín cái khía cạnh của cái ngã mạn ở đây, tức là nói đến cái hơn ỷ hơn, hơn ỷ bằng, hơn ỷ thua, bằng ỷ hơn, bằng ỷ bằng, bằng ỷ thua, thua ỷ hơn, thua ỷ bằng và thua ỷ thua. Như vậy là thiếu chính cái khía cạnh đó. Thì bây giờ đó chúng ta đặt lại một cái vấn đề là khi nào mà mình một người mà giỏi đó quý vị, và một người mà giỏi đó, người ta có đủ cái năng lực hay nói là đủ cái bản lĩnh đó, về khía cạnh nào đó, một khía cạnh nào đó, thí dụ như về trí tuệ, về sức lực, về cái khả năng làm việc, thí dụ như vậy, mà mình ỷ mình hơn người khác á, mình thật sự là mình giỏi rồi đó, mà mình ỷ mình hơn người khác, thì cái điều đó chúng ta thấy rằng nó cũng đã đem ra cái sự so sánh rồi. Thì ở đây là cái khía cạnh thứ nhất. Cái khía cạnh thứ hai nữa là hơn ỷ bằng, hơn ỷ bằng, tức là mình đã hơn rồi thì mình ỷ mình á là bằng với cái người nào đó, với cái người nào đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có người đó, họ tuy rằng họ giỏi, nhưng mà khi mà nói rằng có một người nào đó đặt cái câu hỏi hỏi sao anh giỏi, khen khen họ, khen cái người đó, thì cái người đó nó nói vậy chứ tôi đâu có giỏi vậy, cũng bình thường. Nhưng mà khi mà miệng họ nói ra như vậy chứ trong lòng của họ đâu có nghĩ rằng họ thua người ta đâu. Thì ở đây chúng ta thấy rằng ngay cả hơn thì cũng ỷ bằng, rồi hơn cũng ỷ thua. Ở trong trường hợp là mình nói rằng mình ỷ mình đã hơn người ta rồi, nhưng mà mình tự cho mình là thua, mình suy nghĩ mình là thua, Mình không phải là suy nghĩ, nhưng mà mình nói mình là thua. Ở ngoài, bề ngoài á, thì nói rằng mình là thua cái người nào đó. Nhưng mà rồi sự thật trong lòng của mình không phải nghĩ như vậy. Không phải nghĩ như vậy. Thì ở đây là một trong những cái khía cạnh của cái ngã mạn. Và cái khía cạnh thứ tư nữa của cái ngã mạn là gì? Ngã mạn ở đây đó là bằng ỷ hơn, bằng ỷ hơn. Ví dụ như mình ngang bằng với người ta, cái người đó ngang sức ngang tài với người ta, nhưng mà rồi đó là người ta cũng 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 nghĩ rằng đó mình hơn người ta. Cái thực lực đó thì cũng bằng với người ta thôi, nhưng mà mình nghĩ trong lòng đó là mình vẫn hơn người ta. Như vậy thì ở đây là bằng nghĩ hơn, rồi bằng nghĩ bằng trong cái suy nghĩ của mình á, quý vị thấy không, nó vi tế như đến đến nỗi vậy đó. Là khi mà mình còn so sánh với một cái đối tượng nào đó, với cái người nào đó, cả cái khía cạnh là bằng nghĩ bằng, rồi bằng nghĩ thua, ấy, bằng thua ỷ hơn, là thua ỷ bằng, rồi thua ỷ thua, cả những cái điều đó. Khi mà mình có cái tâm mình sinh khởi lên cái sự so sánh á, thì lúc đó chính là cái trở ngại, cái chứng duyên cho chính mình. Đó là một trong những cái pháp bất thiện. Mà thường là chúng ta biết rằng là vì sao nói trong A Tỳ Đàm á, nói rằng á, là tâm cái sở hữu, cái tâm sở cái tâm sở ngã mạn này đó, nó chỉ sanh ở trong những cái tâm tham bất tương thôi. Là vì khi nào mà mình ngay cả những cái người mà học Phật pháp đó, thì nhiều khi rồi trong lòng của mình cũng nghĩ rằng cái việc mà mình hiểu hơn người ta, mình biết hơn người ta, mình giỏi hơn người ta, thì cái đó cũng là cái sự trở ngại nè. Mà chúng ta thấy rằng á, nếu mà nói cả hai, nếu chúng ta so sánh giữa cái tâm tà kiến và cái tâm ngã mạn á, thì cái tâm ngã mạn nó vẫn là có cái ưu điểm hơn, nó ưu điểm hơn, theo chúng tôi nghĩ nó vẫn là tốt hơn. Bởi vì á, vì sao thì mình hiểu đúng, cái biết đúng á, thì nó vẫn là tốt hơn, mặc dù là cái cao ngạo, cái tự ngã của mình á, nó đặt lên trên cao, nó đưa mình lên trên cao, nhưng mà lại là mình lại hiểu đúng. Còn cái người mà tà kiến á, là họ hiểu sai, cho nên là sinh ra cái sự rụt rè, sinh ra cái sự lo sợ, hay là sinh ra cái sự giấu giếm, vân vân và vân vân. Thì cái điều đó là, nó là cái theo chúng tôi nghĩ rằng là nó cũng là hai cái pháp bất thiện giữa ngã mạn và tà kiến, nhưng mà cái ngã mạn á, nó vẫn là đỡ hơn, tốt hơn là cái pháp tà kiến. Thà là mình hiểu đúng, nhưng mà mình cao ngạo, mình tự ngã, mình ngã mạn, thì nó còn đỡ hơn là mình hiểu sai. Ở trong Phật pháp cũng vậy đó. Rồi ở trên đời sống đời thường, mình hiểu một cái vấn đề gì, biết cái vấn đề gì đó một cách rành rẽ và đúng đắn, rành rẽ và đúng đắn, thì cái mà thí dụ như mình thấy rằng cái thái độ của một người mà rành rẽ và đúng đắn, thì mình giống như là mình hiên ngang, hiên ngang trước một cái hội chúng, hay là mình hiên ngang trước mọi người. Còn cái người mà có cái gì đó, mình ví dụ giống như là cái người gì đó có một cái hành vi gì xấu đó, thì họ lo sợ, rụt rè, hay hoặc là họ tránh né, họ không có muốn ra mặt, thì cái điều đó chúng ta thấy rằng cả hai cái thái độ đó. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng giữa hai cái pháp bất thiện, cũng đồng thời là ngã mạn và tà kiến, cũng sanh ở trong tham tham mà thôi, trong tâm tham mà thôi, nhưng mà tà kiến nó là cái nguy hại hơn, bởi vì hiểu sai. Còn cái ngã mạn là cái mà nó có thể sanh vào ở trong cái tâm mà có thể là cái người đó hiểu đúng, thì cái ngã mạn nó cũng có, nó sanh khởi lên. Thì trong cái trường hợp mà chúng tôi nói bốn cái khía, chính cái khía cạnh mà hơn nghĩ hơn nghĩ bằng, hơn nghĩ thua, bằng nghĩ hơn, bằng nghĩ bằng, bằng nghĩ thua, thua ỷ hơn, thua ỷ bằng, và thua ỷ thua, thì cả khía chính cái khía cạnh này nó đều nằm ở trong cái trạng thái của cái sự ngã mạn. Cho nên cái ngã mạn đó là một cái pháp mà chúng ta thấy nó là cái chứng duyên, cái chứng gì, cái trở ngại cho cái nó là một trong cái năm cái thượng phần kiết sử, sau cùng của bậc thánh đạo, tứ đạo sanh khởi lên mới đoạn trừ được. Còn với bậc tam quả thì vẫn còn, chúng ta thấy là vẫn còn, nhưng mà đây nó cũng là cái sự chứng duyên. Bây giờ chúng tôi xin nói lại, tức là khi mà mình nói rằng vì có cái ngã mạn này đó, à, cho nên là cái người đó không có cái thái độ mà họ không có cái thái độ, tức là họ không có thái độ khiêm cung, họ không có thái độ khiêm cung, và xung quanh những cái người đó là thứ nhất đó, cái người đó họ không thể, khi mà có cái ngã mạn thì cái người đó không thể học hỏi được cái gì hết. Ví dụ như mình nói rằng ở trên phương diện đời thường, ngay cả những cái nghề mà thông thường nhất đó, cái gì là cái nghề mà người ta nói là cái nghề gì mà dễ học á, thì người ta nói hay, nó dễ học á, dễ làm á, thì người ta hay giấu. Nhưng mà cái nghề gì mà dễ khó làm á, người ta sờ sờ trước mắt mình cũng khó làm, người ta không có giấu cái chuyện đó. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cái người mà cái người không biết là từ ở trong cái văn hóa của người Việt của mình á, hay là cái người chúng ta thấy là cái phần lớn cái người Trung Quốc á, họ có cái nghề mà chỉ có cái nghề chiên bánh tươi, hay hoặc là cái người chiên chà quẩy, chà quẩy tức là cái loại món thức ăn mà cái người Hoa họ hay làm đó, rồi hoặc là cái món bánh tươi là của người Hoa họ làm. Nhưng mà rồi đó là cái nghề đó là họ giấu kín, họ còn nói rằng là chỉ nghề truyền cho những cái người người con dâu luôn, tức là có họ có con trai họ truyền cho con dâu mà thôi, chứ con gái là họ không truyền. Bởi vì truyền cho con gái á, thì khi mà nó có gia đình á, cái người phụ nữ đó có gia đình á, thì về bên nhà chồng sẽ lấy cấp cái nghề này đi, rồi đem ra bên bển, cái nghề của mình là không trở thành cái nghề mà gọi là độc tôn nữa, hay hoặc là không có cái nghề duy nhất nữa mà mọi người đều biết. Cho nên là theo chúng tôi nghĩ rằng á, trong cái suy nghĩ á, là cái gì mà mình phát minh á, cái gì mà mình phát minh á, thì thường thường trong cái suy nghĩ của cái người mà Trung Hoa họ có một cái suy nghĩ như vậy, tức là có những cái cổ ký thì hay giấu. Nhưng mà rồi đó, chúng tôi có đọc được một cái tài liệu đó, tức là ngày xưa đó, cái mà chế cái pháo hoa để mà bắn đốt ở trong cái triều đình đó, ở bên Trung Hoa đó, thì cái người Trung Quốc là cái người mà phát minh ra sớm nhất. Nhưng mà rồi đó thì họ không thể đem ra chế cái loại thuốc pháo đạn mà người phương Tây họ biết được những cái điều đó, họ đem họ phát triển ra, họ đem họ phát triển cái từ ở cái pháo hoa đó mà trở thành những cái thuốc súng, thuốc đạn, mà sau này người phương Tây họ lấy cái đó họ chế súng, chế đạn. Thì ở đây chúng ta thấy nói như vậy có nghĩa là trong cái suy nghĩ do cái văn hóa, hay hoặc là do cái tập tính đó, nó tạo nên cái suy nghĩ là chúng ta có cái sự biết mà bị hạn chế, tức là không muốn cho người khác biết. Rồi có người á thì biết thì muốn cái điều đó nó giống như cái điều đó nó nhân rộng ra để mọi người có cái lợi. Ví dụ như chúng ta thấy trong cái văn hóa của người phương Tây đó, thì họ có một cái điều như thế này: một cái người nào mà phát minh ra một cái điều gì mới thì họ tán, họ khen thưởng cái người đó, hết sức là khen thưởng, vừa khen mà vừa thưởng nữa, và họ ca ngợi cái người đó. Rồi năm sau hoặc là dài ba năm sau, có một người nào đó phát minh của một cái điều gì đó nó hay hơn cái điều mà trước đây đã phát minh, thì họ lại càng tán thưởng hơn. Thì với vậy thì cái mức độ mà phát minh ra những cái mới đó, thì nó làm cho cái xã hội càng ngày càng phát triển, tiến triển lên thêm. Thì như vậy thì trong cái suy nghĩ nó cũng đã khác đi. Thì ở đây chúng tôi muốn nói là một cái người mà ngã mạn thì cái người đó không bao giờ họ học hỏi được cái gì, học hỏi được cái gì mới. Bởi vì tự cho mình là cái người giỏi, cái người biết rồi đó, cả trên phương diện học, hay là trên phương diện việc làm, hay là trên phương diện xã hội đời thường, hay hoặc là trên phương diện tu tập. Như vậy thì cái người, ví dụ như mình nói là một cái người ở ngoài đời, xã hội đó, họ học nghề nghiệp gì đó thì họ phải có cái gọi là khiêm cung ở trong đó, họ mới gần gũi với một cái người thầy để họ học. Như ngày xưa chúng ta thấy rằng cái cách học chữ của người ngày xưa đó nó có hai hạng. Khi mà gọi là cái hạng thư sinh bình dân hay là nghèo đó, thì cái hạng thư sinh này đó là phải đến nhà thầy học rồi phục vụ cho thầy luôn, tức là chăm sóc lo việc rồi cho nhà của thầy, là quét dọn giặt giũ chăm sóc thầy để học được con chữ, được để là học con chữ. Rồi cái dạng thứ hai là gọi là bạch diện thư sinh á, thì cái dạng mà con nhà khá giả hay là con nhà quan lại và đến đó để bỏ tiền để mà học. Thì ở đây chúng tôi muốn nói cái người mà nghèo đó, ngày xưa đi học được con chữ đó, cái chữ đó nó không phải là dễ, phải bỏ hết cái công sức của mình, vừa là học và vừa hạ mình, vừa khiêm cung, vừa phục vụ cho người thầy mới học được cái gì quý ở nơi người thầy. Cũng như vậy, với một người mà có cái sự ngã mạn thì cái người đó không thể học được cái gì ở ngoài xã hội. Cũng như cái nghề nghiệp đó, quý vị thấy rằng cái nghề nghiệp cũng vậy. Cái nghề nghiệp mà cả cái nghề thợ mộc, cái nghề thợ hồ, chứ rằng hai người cũng học như nhau, nhưng mà cái người có cái tinh ý, có cái tinh ý, thì cái người đó nhìn vào thì người đó có thể bắt chước là làm nó mau hơn. Còn cái người không có tinh ý thì có lẽ là có cũng học như vậy, nhưng mà lâu hơn, cái thời gian nó lâu hơn. Thì ở đây muốn nói tức là cái người mà có cái học được ở ngoài xã hội thì cái người đó phải có cái sự khiêm cung, có cái sự hạ mình. Chứ còn mình dương dương tự đắc, tự cao tự mãn thì cái người đó không thể học được cái gì ở nơi cái người thầy của mình. Về phương diện tu tập cũng vậy, cái ngã mạn là một cái chướng ngại, cái chướng ngại của mình, cái chướng ngại. Bởi vì ngay cả pháp học cũng vậy, mình điều gì mà học, người ta gọi là học thì cần phải hỏi, học thì cần phải hỏi, hỏi nó mới hỏi nó mới mở mang được. Còn nếu chúng ta không hỏi là trong cái hạn giới hạn trong cái suy nghĩ của mình thì cái đó nó còn giới hạn. Như vậy thì cái việc mà học pháp cũng vậy đó, cả pháp học lẫn pháp hành, mình phải bỏ bớt cái ngã mạn của mình, không có cái tự kiêu tự phụ hay là tự mãn, để rồi mình cao ngạo mà mình không học được cái gì hết. Cái thứ hai nữa, cái người mà có cái tướng mà ngã mạn đó, thì họ không có sự khiêm cung đó, thì xung quanh mình không có được mọi người thương mến. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những người đó họ họ dương dương tự đắc, ra vẻ như mình là ta đây đó, thì cái người đó ít có được người khác họ thương mến. Nhưng mà càng cái người mà càng cao chừng nào thì họ lại càng giản dị, càng khiêm cung chừng nấy, thì cái đó đó nó ở khiêm cung ở một mức độ nào đó thì nó tạo nên cái giá trị của cái người mà ở trong một cái mức độ cao. Cái người đó thật sự như là cái người mà hiểu biết được. Ví dụ như chúng ta thấy rằng cái ông thầy võ đó, ông thầy dạy võ đó, ông thầy dạy võ này đó là ông khá đã giỏi rồi đó, thì không cần phải dương vai dự võ, dương vai dự võ vậy, không cần phải dương vai dự võ mà rất là trầm tĩnh, rất là bình thản. Còn trong khi một cái người mà học lớn ba mấy đó, thì lại muốn rìu, giống như cái câu người ta gọi là muốn rìu qua mất thở, tức là đi viền rồi đọc thiệu, làm đủ cách đó, để ra vẻ là ta là cái người học giỏi. Nhưng mà sự thật cái người đó là không giỏi. Cái người mà họ đã, mà mình nói trong một cái câu trong kinh Kiếm Hiệp đó, gọi là xin lỗi vì ở trong chuyện Kiếm Hiệp gọi là nội công thâm hậu đó, tức là có cái nội lực. Cái người đó họ không phải là dương gia dịu võ, họ có một cái sự trầm tĩnh, và cái nào cần nói, cần làm, cần hành động thì cái người đó hành động. Như vậy thì ở đây chúng tôi thấy rằng là cái pháp ngã mạn, nếu như mà mình có cái ngã mạn thì mình không học hỏi được cái gì từ ở nơi cái hay của người khác. Và nếu như mà mình có ngã mạn thì xung quanh mình ít có mọi người có cái thiện cảm đối với mình, do là mình cao ngạo, nó trái ngược với lại cái người mà có cái sự nhu hiến ở trong tâm của mình. Thứ nhất là mình có cái sự khiêm cung, tức là nó vừa khiêm nhường mà cung kính, khiêm nhường và cung kính đối với người đó, người lớn đó, người ta gọi là cái câu mà người ta gọi là đối với người trên thì cung kính, đối với người dưới thì hòa nhã. Thì đó là cái người mà vừa là khôn ngoan mà vừa là tạo cái niềm vui cho mình từ ở cái điều đó. Thì ở đây chúng tôi thấy rằng là cái pháp ngã mạn là một trong những cái sự trở ngại cho cái đời sống tu tập hay là đời sống ngoài thừa, đời thường của mình cũng vậy. Thì trước tiên á, khi mà mình nói đến cái tu tập ở trong cái pháp này, thì để mà tu tập những cái điều này đó, thì chúng tôi thấy rằng á, mình tập cho cái tâm của mình có cái sự khiêm cung nghiêm nhất. Mà như Đức Phật Ngài có dạy đó là khanh ti thi, khanh ti so rách chá đó, là hai cái pháp là nhẫn nại và nghiêm tịnh. Nghiêm tịnh, nghiêm tịnh ở đây theo chúng tôi nghĩ rằng là một cái pháp gọi là nó nhiên ở tâm, hay là cái tâm mình dễ dãi, cái tâm mình dễ dãi, cái tâm mình nó tạo cái sự nhiên, biết vâng lời, không phải là chuyện gì cũng nghe lời, nhưng mà khi mà những chuyện gì mà đáng nghe lời, đáng vâng lời, thì chúng ta tạo cái tâm của mình nó nhiên, nhiên, cũng như là ở trong cái bài kinh đó, Đức Phật có nói là tu cái hạnh như con rùa, tức là con rùa phải rút thì nó sẽ đưa cái đầu ra, nhưng mà không phải rút thì nó sẽ rút cái đầu lại. Ở đây đó tức là tập cho cái tâm của mình nó sẽ là dễ dãi, hay là dễ lập, tập cho cái tâm gọi là nhiên nhiến. Thì từ ở cái sự nhiên nhiến, quý vị sẽ thấy rằng xung quanh mình là bạn đồng phạm hạnh cũng yêu mến. Rồi mình sẽ học hỏi được những cái gì mà ta chưa từng học hỏi. Bây giờ chúng ta được học hỏi những cái điều đó. Bởi vì nếu như mà mình gần cái người trí mà mình không học hỏi được cái gì đó, thì trong kinh Pháp Cú ví giống như là cái vá mà chỉ là bút canh mà thôi. Nó không phải như cái lưỡi mà nó nếm được vị canh. Khi mà mình gần cái người thiền trí đó, mà mình biết khiêm cung, mình biết dễ dãi, tập cái tâm của mình nhiên nhiến khiêm cung như vậy, thì mình sẽ học được nhiều cái rất là hay. Và như là cái lưỡi mà mình nhiến được cái tư vị của canh, cũng như là nhờ mình gần các cái bậc thiền trí mà mình học hỏi được Phật pháp, học hỏi được Phật ngôn, và mình thực hành những điều đó, thì mình có được cái hương vị. Hương vị ở đây là hương vị của giáo pháp, hương vị của giáo pháp. Như vậy thì cái thứ nhất là tập cho cái tâm của mình phải nhu nhuyễn và khiêm cung. Cái thứ hai là chúng ta phải tự tập cho mình dẹp bỏ cái ngã chấp. Dẹp bỏ cái ngã chấp. Mình đừng có đưa cái mình, đưa cái tôi lên hay là cái ta lên nhiều quá. Thì như vậy thì chúng ta sẽ được một cái thuận lợi. Và lúc nào cũng suy xét rằng là bản chất của Pháp Hữu Vi là vô thường. Bản chất của vô vi là vô thường. Cái người đối diện với mình nói làm đó cũng phải chịu trong cái luật vô thường mà thôi. Cái âm thanh nói, âm thanh nghe, hành động làm đó nó cũng là vô thường mà thôi. Rồi ta ở đây nó cũng chịu trong cái tác lực, tác động của vô thường mà thôi. Rồi cũng phải già chết, mình có hơn có thua người ta thì cũng phải đi đến điều đó thôi. Và chúng ta chỉ có mang theo thiện nghiệp và ác nghiệp mà thôi, chứ không có mang theo được cái gì. Có hơn lắm thì cũng là hơn một đời mà thôi. Và chúng ta phải chịu căn cái nghiệp mà chúng ta đã làm, chịu lãnh cái nghiệp mà chúng ta đã làm. Như vậy thì chúng ta suy xét đến vô thường đó, là cái lời nói, âm thanh, hành động của cái người nào đó cũng đều là vô thường. Ta đây chịu tác động của vô thường, rồi người kia cũng chịu tác động của vô thường. Trong kinh Pháp Cú có nói là vì Phật có dạy rằng vì thân mình hiểu mình gần quỷ diệt nên chúng sinh mãi biết cạnh tranh. Nếu hai quỷ diệt gần mình, chúng sanh phí sức cạnh tranh làm gì? Thì ở đây khi mà mình quán đến vô thường là mình sẽ xét ở người, đối tượng, hình ảnh gì đó nó cũng chịu trong sự vô thường. Rồi âm thanh, hành động, lời nói, đôi mắt, tất cả những cái hành vi đều là vô thường, bởi nó là pháp hữu vi. Rồi chúng ta phải suy xét đến khổ. Có thân thì chúng ta phải chịu nắng nóng mưa, nắng nóng mưa lạnh, rồi thời tiết nóng bức hoặc là thời tiết khắc nghiệt lạnh bức. Hoặc là chúng ta phải chịu cái khổ là có thân, rồi bệnh, già, đau, chết, nạn tai, rồi chưa có kể những cái chuyện mà xung quanh mình bao nhiêu cái chuyện bất trắc xảy ra, cái khổ đó nó vẫn diễn ra. Cái khổ nhất đó là khổ của luân hồi, khổ của luân hồi. Chúng ta có luân hồi cho nên là chúng ta có khổ. Vì sanh ra trong đời này cho nên là từ ở lúc mà mới sanh ra trong bào thai của người mẹ cho đến lúc sinh ra khỏi đời, ra đời rồi được nuôi lớn bằng vật chất, lớn lên lập gia đình, lập gia thất, học hành nghề nghiệp, rồi tạo dựng sự nghiệp, rồi chết. Chúng ta sẽ nghĩ rằng là cái điều đó bắt phát xuất từ cái mà chúng ta có cái khổ của luân hồi, có cái khổ của luân hồi, khổ của cái sanh ra trong đời này, rồi chịu cái già, cái bệnh, cái đau, cái chết. Đó là điều mà chúng ta cần phải suy xét. Cái thứ ba nữa là mình suy xét đến khía cạnh của vô ngã. Vô ngã, các pháp hữu vi như Đức Phật Ngài dạy rằng sabbe sankhara anicca, sabbe sankhara dukkha, các hành là vô thường, các hành là khổ. Các hành là khổ, hành ở đây là chỉ cho các pháp hữu vi, thân và tâm này, hay là thân ngũ quẩn này, rồi hoàn cảnh xung quanh, cảnh vật xung quanh, ngay cả quả quả địa cầu của chúng ta cũng là pháp hữu vi mà thôi. Hả, có sinh ra thì phải có gì, điều đó mà chúng ta thấy rằng nó không có cái cốt lõi tự ngã trong đó, không có cái gì gọi là tự ngã trong đó. Ngay cả cái việc mà như chúng tôi đã nói là mình chấp ở khía cạnh này, chấp ở khía cạnh kia đó, cũng chỉ là những cái vận hành của nội tâm mà thôi. Dạ, cái vận hành của nội tâm mà thôi, do xúc thọ tưởng hành thức, hay là nói là bốn cái thành phần danh quận tạo ra cái mà chúng ta suy nghĩ, tạo ra cái mà chúng ta suy nghĩ về liên quan với đời sống của mình, cái mà chúng ta có cảm thọ đau đớn của xác thân hay là khoái lạc của xác thân, thì đó là cái khoái lạc hay là khổ của thân mà thôi, cái lạc của thân hay là cái khổ của thân mà thôi. Nói chung là cái sự tác động của thân năm quẩn này, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn nó chịu. Do vậy đó thì chúng ta suy xét rằng bản chất nó vốn là vô ngã, nó không có cái gì cốt lõi trong đó. Cái mà chúng ta luân hồi đó là do nghiệp chúng ta tạo, do phiền não làm tác động, làm cái động cơ thúc đẩy cho chúng ta hành động tạo tác. Khi mà hành động tạo tác trở thành cái nghiệp, nghiệp đó nó biến thành cái nghiệp thức để chúng ta tái sanh ở trong một cảnh giới nào đó để thọ hưởng cái khổ hay là cái lạc ở trong đời sống mà thôi, đời sống mà thôi. Như vậy thì với một người mà hiểu về cái pháp vô ngã, cái pháp mà cái gọi là cái ngã mạn đó, là cái sự chứng ngại. Mà ở đây Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy đó là bát ha tắp đô, tức là một pháp cần phải đoạn trừ, cần phải loại bỏ, loại bỏ. Nó không phải là pháp để tu tập, mà đây là pháp bất thiện. Như chúng tôi đã nói, nó nằm ở trong bốn cái tâm tham: bất tư ưng tà kiến, tức là bốn cái tâm tham không có tư ưng tà kiến này, nó có cái ngã mạn trong đó. Thì như vậy thì ở đây nó nằm trong cái nhóm của tâm tham mà thôi, đó là nhóm bất thiện. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất dạy là cần phải loại bỏ, cần phải tu tập để loại bỏ nó. Ca tạp đô ê cô tham mô, ê cô tham mô ba hà tạp đô, đây là một pháp. Thế nào là một pháp cần phải đoạn trừ? Tức là asimano eko thammo baha tappo, tức là ngã mạn là một pháp cần phải đoạn trừ. Thì hôm nay chúng tôi có vài cái ý để chia sẻ đến cái chi pháp, liên quan đến cái chi pháp là ngã mạn là một pháp cần phải đoạn trừ, cần phải loại bỏ, như Ngài Xá Lợi Phất đã dạy. Thì chúng tôi có cái vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái bài học này. Bây giờ thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài giảng ở đây. Trước khi dứt lời, chúng con xin thành kính dâng phần phước này đến Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng, mong quý Ngài được an vui. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn hóa trên cái đời sống tu tập của mình. Và chia điều quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta có được đời sống an lạc, tính tâm vững mạnh, tiến tâm trên con đường tu tập của mình. Bây giờ chúng tôi xin được phép xuống mic.
Alo. Alo. Alo, quý vị nghe được không? À, chào đúng rồi ha. À, cảm ơn nha, từ tập phát thanh đã mình thuyết giảng cho buổi học hôm nay. À, nghe rõ lắm mà quý vị nha, cảm ơn quý vị. À, bà Thượng Tọa Đại Chiêu, Thượng Tọa có nghe con nói được không? Alo, bà Thượng Tọa Đại Chiêu, Thượng Tọa có nghe con nói được không? Alo, quý vị có nghe nói được không quý vị? Nghe rõ. Mà sao không thấy Thượng Tọa Đại Chiêu không nghe Thượng Tọa Đại Chiêu có cái tín hiệu gì hết, thành ra không biết rằng Thượng Tọa Đại Chiêu có mặt ở trước máy không. Có lẽ là Thượng Tọa không có mặt ở trước máy. À, nếu mà Thượng Tọa không có mặt ở trước máy thì không lẽ bây giờ để Đức Pháp Tân có thể đặt câu hỏi đi, Đức Pháp Tân ha. Đức Pháp Tân đặt cái câu hỏi đi rồi đăng lên chia sẻ thì nó dễ hơn. Bây giờ nếu mà đặt câu hỏi nữa thì Đức Pháp Tân thì Tòa Pháp Tân sẽ phải trả lời nữa, rất là chỉnh ra cùng Tòa Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào chư Phật tử. Hôm nay thì chúng tôi thấy có ba vị giảng sư ở trong room, nhưng mà hiện bây giờ thì Thượng Tọa Tuệ Siêu không có trước máy. Hy vọng một lát nữa thì sẽ có mặt Thượng Tọa Tuệ Siêu, chúng ta sẽ thảo luận. Bây giờ thì không lẽ rồi Thượng Tọa Pháp Đăng là đặt câu hỏi để chúng tôi phải thảo luận nữa, thì do chúng tôi mới vừa giảng xong đó, cũng hơi mệt, cho nên là chúng tôi xin đặt cái câu hỏi để chúng ta có đang thảo luận dùm. Bạch với Thượng Tọa Pháp Đăng là Tâm A Tỳ Đàm đó có cái có 8 tâm tham, thì vì sao cái tâm tham tương với tà kiến thì nó không thể có ngã mạn được? Và nếu mà có ngã mạn thì không thể có cái tà kiến. Thì như vậy thì cái đó là cái ý thứ nhất chúng tôi muốn hỏi. Cái thứ hai nữa là giữa cái tà kiến và cái ngã mạn đó, thì chúng ta thấy cái nào nó nguy hại hơn. Nó nguy hại hơn cho cái đời sống sanh tử luân hồi của mình. Thì đó là hai cái ý mà chúng tôi xin đặt ra cái câu hỏi để Thượng Tọa đang thảo luận dùm. Cái thứ nhất đó là vì sao mà tâm tương ương với tà kiến thì không thể có ngã mạn, mặc dù nó cũng sanh ở trong tâm tham mà thôi. Cái thứ hai, cái yếu lý nào, đó là cái yếu lý nào, lý do như thế nào mà nó như vậy. Cái thứ hai nữa là giữa cái tà kiến và ngã mạn cũng đồng thời sanh trong cái tâm tham, nhưng mà cái nào nó nguy hại hơn. Ở đây chúng tôi không xài sự nguy hiểm mà xài cái từ nguy hại. Nguy hại tức là nó mang cái tới tác hại cho cái đời sống của phàm phu đó. Thì kính thỉnh đại đức Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Đăng quan hỷ thảo luận dùm. Sau khi mà Thượng Tọa thảo luận xong á, thì có thể thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu thảo luận giúp dùm cho cái buổi học hôm nay, buổi thảo luận hôm nay. À, bây giờ thì kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng.
Nam mô Bụt Ma Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Dạ, con Pháp Đăng kính lĩnh lễ Đức Tam Bảo, kính lĩnh lễ Đức Phật Giáo Pháp Chúng Tăng, kính lĩnh lễ Đức Tổ Tiên Đức Phật Tân, Đức Minh Hạnh, cùng với Thiên Tôn Đức Tăng. Kính chào quý vị, cô linh nữ, xin chào các vị. Nếu mà nhìn vào đó thì quý vị thấy trong tám tâm tham á, thì có cái sở hữu trong ba cái tâm sở tham phần á, là tám tâm tham á. Quý vị thấy tâm tham là thanh lên nó cũng có thủ tham hết á. Nhưng mà ngược lại bốn cái tâm tham hoặc tà sanh lên thì có tà kiến, bốn cái tâm tham đó là ly tà đó, thì có thể lúc hợp nhãn mạng nhã mạng, có lúc không có hợp. Như vậy nhìn vào đó thì chúng ta cũng thấy được một điều là cái tu đồ quần đó thì diệt được bốn tâm tham hoặc tà, nhưng bốn tâm tham ly tà nhã mạng đó thì chưa có diệt được. Ở trong đây cái nhã mạng nó một cái ngã mạng mà nãy chúng ta nghe Thượng Tọa Pháp Thân trình bày về cái cảm thọ hay cái mạng á, thì nó rất là vi tế quý vị. Ở trong kinh có nói như thế này nè, ví dụ mình đi chiếc xe đó, rồi mình xuống ai hỏi mình đó, thì mình nói là chiếc xe của tôi đậu nãy đậu chỗ đó đó, nó có nghĩa là nó trở thành một cái thói, nó giống như nó ngủ ngầm nó quen rồi vậy đó. Hay là nó ở cái nhà tôi đó, thì cái đó nó cũng là cái ngã mạng. Nó cũng là cái ngã mạng. Thật sự thì quý vị thấy có nhiều khi mình, nếu mình nói như chiếc xe mình bỏ 100.000 để mình đi về miền Tây, 200.000 đi về miền Tây, chứ thật sự ra thì cái không phải chiếc xe của mình, mình chỉ bỏ 200.000 để mình đi về tới miền Tây thôi, nhưng mà giờ đi qua phà để hỏi thì nói chiếc xe của mình có phải nói dối không? Không phải. Mình nói ở đây là chiếc xe đó mình đi đó. Mình nói chiếc xe của mình là ý mình đi chiếc xe đó. Thành ra trong cái tà kiến bốn tâm tham hợp tà thì quý vị thấy tu đồ quần diệt được, nhưng mà bốn tâm tham ly tà đó, nó tương ưng, nó hợp với ngã mạng, đến bị a la hán mới diệt được cái gì. Thành ra cái tà kiến là nó mới nguy hại hơn cái ngã mạng. Thì quý vị thấy ở trong bốn cái tâm tham ly tà đó thì có lúc nó tham không, hoặc có lúc đó thì nó hợp với ngã mạng. Nhưng mà ở đây muốn nói đến quý vị thấy một cái vị thánh tu đồ quần như bà Quý Sa Kha đó là cũng diệt bốn tâm tham hợp tà rồi. Nhưng mà ví dụ như cái ngã mạng vẫn còn, ví dụ bà nói rằng cháu của bà nó mới diệt chết, thì cái đó nó cũng là một cái cách mà mình nói nó một cái cách so sánh, mình có một đứa cháu mang thì cái này cái nọ, nó cũng là cách so sánh, biết rằng cái ngã mạng nó gần như là một lúc nào đó mà mình chứng đắc là quả a la hán thì cái ngã mạng ngủ ngầm để nó hết rồi. nên cái ngã mạng nó rất là khó diệt trừ. Nhưng mà thật sự thì cái tà kiến là nó hiểu sai, nên quý vị thấy cái tà kiến và cái ngã mạng đó, thì cái tà kiến nó mình nguy hại. Nên quý vị thấy cái vị tu đồ quần phải diệt cái tà kiến trước, mà tà kiến là hiểu sai quý vị. Cái tà kiến hiểu sai, nên cái tà kiến nó hiểu sai là cái thường kiến hay đoạn kiến. Cái thường kiến là ví dụ mình làm người hoài đó, thì cái đó là cái thường kiến. Cái đoạn kiến mình nghĩ chết là hết. Ví dụ mình có nhiều người nói rằng con người của mình nó chết là hết. Hoặc là có một cái chủ thuyết là nói rằng mình là con người thì mình là con người. Con thú nó chết là cũng là con thú, con người của mình chết cũng là con người. Vì như vậy thì quý vị thấy hay là mình nói mình là người châu Á, muốn chết sao làm người châu Á hay là ma châu Á. Thì chúng ta thường thường chúng ta có nghe nói vậy đó. Nghĩa là nhiều khi mình nói mình Việt Nam chết thành những cái người Việt Nam, hoặc thành là những cái ma quỷ Việt Nam, chứ không phải là ma quỷ ở nước ngoài. Thì cái đó là một cái trạng thái mà quý vị hiểu, một cái trạng thái tà kiến, là cái trạng thái hiểu sai nó rất là nguy hiểm. Nên quý vị thấy một cái người mà họ chứng đắc đạo quả tu đồ quần, đó là họ thấy được cái tà kiến đó, cái thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến. Cái thường kiến là mình nghĩ mình cứ như vậy hoài, đó là thường kiến. Đoạn kiến mình nghĩ chết là hết. Vô nhân kiến là mình thấy cũng không có năm nhân quá khứ nó đưa lên năm quả hiện tại, mình không thấy năm nhân quá khứ đó. Rồi vô quả là mình không thấy được năm quả hiện tại này. Ví dụ mình thấy con người mình do có thức, quả thức, nghiệp thức đi tái sanh, danh sắc lục nhập xúc thọ đó, năm quả hiện tại, nhưng mà không thấy được năm quả hiện tại này. Mình nói rằng do thượng đế từng lên này đó, ví dụ như từng thường quý vị thấy người ta nói đó, cái miếng ăn miếng ngủ của mình cũng là thượng đế, nhưng mà thật sự nó không phải cái gì. Thượng đế tạo ra mình có số như thế này cái kia, nhưng mà thật sự nó không phải là thượng đế. Mà chúng ta biết cái nghiệp của chúng ta, cái nghiệp và cái sắc nghiệp đó, nó tạo cái hình hài của chúng ta. Ví dụ quý vị thấy thường thường có một cái người mà có cái chánh kiến đó, thì họ thấy rằng cái thức đó, nó tạo ra danh sắc, thân và tâm. danh sách các đạo lục nhập. Nếu mà mình kiếp trước mình có cái ác nghiệp đó, mình sanh ra mình làm người đuôi biết trong mộng. Mới hôm qua này quý vị nào có coi trong Yahoo đó, có một cái người đó mình nhìn thấy kinh khủng đó quý vị. Hai cái người dính nhau mà dính, mình thấy hai cái người dính tự như là cúc bụng, mà cái bụng này dính vô cái bụng kia vậy đó. Chúng tôi nó thật sự có 7-8 tấm hình chúng tôi coi, chúng tôi cũng không nghĩ được cái người này có thể sống được. Có nghĩa là hai cái người này bây giờ là sống tới chắc bị chúng tôi cũng nghĩ 20 tuổi rồi, hoặc là hơn 20 tuổi. Mà nếu mà quý vị là vô Yahoo đó có đăng cái hình mà cái người đó, hai cái người từ cái bụng có lên giống như là từ cái lỗ rúng, mà hai cái khúc giống dính lại nhau. Mà chúng tôi không thấy hậu môn đâu, không biết người đó là đi đại tiện tiểu tiện cái nào mình không biết, nhưng mà chắc lẽ là cũng có, nhưng mà mình không nhìn ra được quý vị. Thì quý vị thấy rằng á, nên Đức Phật này nói cái người có tà kiến á, thì cái tà kiến là không có hiểu được cái thức mới duyên cái danh sắc, là nó tạo ra thân tâm, rồi nó lục nhập là các cái nội xứ mình hình thành mắt, tai, mũi, lưỡi. Lục nhập có lục xúc, có nghĩa là mắt mình thì gia chạm vào cảnh sắc, tai nghe gia chạm cảnh thinh, hoặc là nó sẽ có lục thọ, đó là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. Và mình không có biết cái quả hiện tại này đó, thì đó cũng là cái tà kiến. Nên cái người mà tin nhân tin quả là thấy được năm cái nhân quá khứ, là vô minh và hành là nhân quá khứ, nó có ái thủ hữu là đủ năm nhân. Thì cho ra cái quả hiện tại là thức danh sắc lục nhập xúc thọ, đó là cái quả hiện tại. Nên nhiều khi quý vị biết rằng trong kinh Đức Phật thì nói cho chúng ta biết rằng do cái ác nghiệp đó làm chúng ta rất là không khó. Cũng như chúng ta nghe như là người lô sát cá vậy đó, cả hàng 500 chiếc lần chó nó chỉ có một lần được no với cái đồ dơ, và 500 chiếc được lần chó như vậy cũng được một lần được no là do người ta ói ra, người ta ăn đã ói ra, con chó nó được ăn no. Thì quý vị thấy rằng tại sao mà Đức Phật nói rằng do cái tà kiến mà mình không hiểu được mình tạo tội lỗi. Nên quý vị thấy một người mà thường kiến là họ cũng không có nỗ lực tu tập được, ví dụ kiếp này làm người, kiếp sau cũng làm người, nên người này không có thấy được cái vấn đề mà mình được làm người trong pháp luân. Hay là người này là bị đoạn kiến, là nghĩ là chết là hết, nên người này không có nghĩ đến cái việc lành mình phải làm, nên cái người này chết, sau khi chết là bị đọa vào địa ngục. Hoặc là vô nhân kiến là người này không thấy được cái nhân, nên người này không có tạo cái thân khẩu ý tâm sạch. Nên quý vị thấy rằng nếu mà mình tin vào cái điều mà Đức Phật nói luôn, cả những cái chủ thuyết thượng đế thần linh hay là những chủ thuyết mà ai đó là sáng tạo chủ đó, thì những cái người đó đều là không phải là cái người mà có chánh kiến của gì. Cái người có chánh kiến đó thì họ thấy cái nhân. Cái nhân là cái pháp lành, ví dụ như mình thấy rằng cái nhân thiện đó là gì? Mình có thân là không sắc thanh, trộm cắp tại dâm, khẩu không nói ác, cái năm thập tiêu dệt, nhảm nhí nhu ích ý, không có tham ác, sân ác và tà kiến ác. Chính là những cái thiện tâm đó, nó là nhân, nó đưa đến cái thiện quả đi tái sanh. Nên quý vị thấy cái nghiệp thức và quả thức. Nghiệp thức là những cái hành động mà chúng ta tạo ác từ kiếp trước, rồi nó đưa ra cái quả là cái tâm quả để được sinh. Đó là cái điều mà chúng ta thấy. Nên nhiều khi quý vị thấy một người Phật tử mà để mình tin được những cái điều mà Đức Phật nói như vậy đó, thì mình không có thường kiến, không có đoạn kiến, không có vô nhân kiến, không có vô quả kiến. Thì cái đó là một cái bước sơ khởi để mình chứng đắc đạo quả tu đầu vườn. Và mình cũng thấy được những cái tôn giáo mà họ có cái chủ thuyết như là thượng đế là thượng đế, hoặc là con chiên là con chiên, Chúa tạo ra con người đó, thì những cái chủ thuyết đó là những cái chủ thuyết không phải là cái bậc thánh, và cái chủ thuyết đó không phải là cái bậc chứng ngộ đạo quả tu đầu vườn. Và cái chủ thuyết đó cũng không phải là một người đệ tử của Đức Phật nữa. Vì cái người đệ tử của Đức Phật đã thấy được cái nhân quá khứ nó đưa đến cái quả hiện tại, rồi cái nhân hiện tại này đưa đến quả tương lai. Khi mình có thọ nó duyên cho ái đó, là tham lam đó, mình sân hận như si mê đó, thì nó là nhân. Ái nó có thủ, rồi có hữu, nó vô minh và hành. Thì đủ năm nhân như vậy nó sẽ đưa đến hành, nó đưa đến mình thấy ái thủ, vô minh, hữu. Rồi hữu rồi cái sanh, sanh là mình sanh kiếp sau, mình sanh bằng ngọn sanh, thai sanh, thất sanh, quá sanh. Thì khi mình thấy được như vậy đó, mình đã thấy được cái tà kiến nó rất nguy hiểm. Nên cái tà kiến nó không có chứng đắc đạo quả tu đầu vườn, mà hễ khi mà có ngã mạng nhưng vẫn chứng đắc đạo quả tu đầu vườn được. Nên quý vị thấy những cái vị thánh đó, hữu học nó đều còn cái ngã mạng hết. Nên còn cái gì? Còn cái ái sắc, ái vô sắc, ngã mạng, vô minh và phóng dật. Có nghĩa là năm cái kiến sử thượng tầng này. Mà thượng tầng nó là cái kiết sử này, nó là mình phải tu cao lên mình mới đọc từ được. Nên cái kiết sử đầu tiên là cái kiết sử tà kiến đó, là thân kiến đó, là cái kiết sử đầu tiên. Mà cái kiết sử này đó cho chúng ta thấy rằng khi một người thấy nhân quả đó, thì người này sẽ chứng đắc đạo quả của đồ vườn, thấy cái danh sắc ngũ quẩn này nó là nó không phải của ta, nó đều là do nhân quả hết. Nên quý vị thấy đó, một cái người mà có cái tài kiến nó nguy hiểm là ví dụ như cái kiếp này hiện tại mình nói mình giàu mình nghèo hay là mình khôn mình dại hay là mình ngu mình này cái nọ thì quý vị nó cũng như là nãy là Thượng Tọa Pháp Tăng nói rằng cái đó là cái thọ hay là cái mạng của mình như thế này thế kia đó thì quý vị thấy cái đó là không cũng không phải nữa. Nếu mà nói rằng mình nói là nó không phải đó, điều do vận hành đó, nghiệp thức quả thức đó. Ví dụ như cái nghiệp thức phía trước đó, bây giờ mình do mình như là thiền thân của Lô Xá Cá vậy đó. À, bây giờ tái sanh đó, do cái thức đi tái sanh nhưng mà ngược lại bị đói khát à, kinh khủng luôn. À, thì cái đó là do cái nghiệp, mà cái nghiệp mà khiến cho cái thân hình nó tiều tụy rồi cái vật thực nó thiếu thốn, à, không có ai cúng dường. À, nên quý vị thấy trong kinh để là ngày Lô Xá Cá này đi bát giống như là đi vô chỗ không có người vậy, không ai thấy ngài hết. À, nên ngài không có được cái vật thực. À, hay là quý vị thấy nhiều cái vị tỳ khưu đó mà bị cái nghiệp mà như là ngài thức sát thúi thay đó, quý vị thấy ngài bị thúi thay mà nghĩa là lỡ lói thân thể rồi, à, lúc mà ngài chết là dở tay dễ chân nó rất cực khúc do cái nghiệp ngày xưa làm cái nghề săn bắt chim. À, thì quý vị thấy là những người mà hiện tại không mang chứng bệnh mà lỡ lói thân thể đó, nó không phải là mình bị đau khổ mà chính cái nghiệp quả nó trổ thân cho mình. Cái nghiệp quả trổ thân cho mình, nếu mình thấy được như vậy mình mới gọi là có chánh kiến. Mình thấy cái ngũ uẩn của mình đó là do cái nghiệp quả. Nên thường thường quý vị thấy bốn tâm tham nó hợp tà và bốn tâm tham ly tà đó, nó bốn tâm tham hợp tà là bốn cái tâm tham mà vị thánh tu được quần diệt trừ được, và cái tâm si hoài nghi, à, sở hữu tà kiến và sở hữu vô tàm vô quý được diệt trừ. À, đó là cái vị thánh tu được quần. Nhưng mà vị thánh Tư Đà Hàm, A Đà Hàm á, thì cũng chưa diệt trừ được bốn tâm tham ly tà. À, mà đến vị A La Hán thì mới diệt được bốn tâm tham ly tà. À, có thể là nó hợp với ngã mạng mà nó không hợp, à, nhưng mà nó tham. Nó tham cái này đó, nó làm cho chúng ta là thụ hưởng những cái dục lạc đúng pháp. Ví dụ quý vị thấy như vậy, con bà Nguyễn Sinh Kha mà có chồng, có con, mà có đến 20 người con, sanh đẻ 20 lần. Thì quý vị thấy đó là một cái trạng thái mà nó tham, nhưng mà không phải là tham tà kiến. Cái tà kiến là cái hiểu sai, còn cái này là cái tham, hoặc là mình thấy ồ, à, mình thấy con của mình nó ngoan, nó hiền như vậy đó, à, nó là cái ngã mạng thôi. À, chứ còn cái tà kiến là hiểu sai, hiểu lầm đó, là nó còn rất là nguy hại. À, mình còn so sánh cái người cháu của mình nó ngoan hiền với một người cháu khác nó không được như vậy. Thì đó là cái ngã mạng thôi, chứ không phải là cái tà kiến. À, nên khi quý vị thấy rằng bốn tâm tham á, mà hợp tà đó nó nguy hại hơn là bốn tâm tham ly tà nó hợp với ngã mạng. À, nên quý vị thấy là nói đến 10 kiến sử đó thì cái kiến sử đầu tiên là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ đó, thì chính cái tà kiến là bốn tâm tham hợp tà thì thánh tu được quần đoạn trừ được nó. Nhưng mà Tư Đà Hàm, A La Hàm cũng chưa đoạn trừ được cái tham ly tà, đến cái vị A La Hán mới đoạn trừ được cái năm kiến sử thường tình. Như vậy nhìn vào á, trong tám tâm tham thì bốn tâm tham hợp tà vẫn nguy hiểm hơn. Và chúng ta cũng thấy một điều là những cái người mà không có chứng được cái không biết được tà kiến á, thường thường những người đó dù là giáo chủ nhưng mà đối với cái mắt của người Phật tử mà chân chánh á, thì thấy những người này hoàn toàn là tà kiến, chưa đạt quả thánh nhân. Nên những vị thấy những cái người mà họ có cái tà kiến, họ nói rằng á, là cái thế giới này do họ tạo ra này kia nọ, đó là cũng một cái tà kiến. Là thật sự cái thế giới này không phải do họ tạo, à, mà cái tà kiến đó là họ hiểu sai chấp lầm. Cái ngũ uẩn này do nghiệp thức quả thức nó tạo thôi, chứ không có phải là do một thượng đế thần linh. Còn nếu mà ai đó tự nói rằng là cái họ tạo ra thế giới này, họ cũng là cái sai lầm nữa. À, họ cũng là cái sai lầm chứ không phải là chân chánh. Tại vì Đức Phật này biết được cái nghiệp thức và cái quả thức đi tái sanh với cái túc mạng minh với cái sanh tử minh đó, và thấy được sanh tử vào cảnh giới này giới kia đó, vô thai sanh, nõn sanh, thấp sanh hay quá sanh đó. Ví dụ mình vô thai sanh thì vô dạ con. À, mình sanh ra bằng cái loại mà mang thai là dạ con rồi đẻ ra, à, đó là cái loại thai sanh. Nõn sanh là sanh bằng trứng đẻ ra. À, thấp sanh là sanh chỗ nước, chỉ dưới nước mà sanh ra ẩm thấp bùn lầy sinh ra, à, đó là thấp sanh. Quá sanh là sanh làm ma quỷ chư thiên phạm thiên, à, thì đó là quá sanh. Như vậy khi mình hiểu được như vậy đó, mình thấy rằng những cái chúng sanh mà tà kiến á, là không có chứng đắc được. Nên quý vị thấy phạm thiên bát khá hay là những cái vị phạm thiên đó, nghĩ rằng ta sanh ra người này người này do ta sanh ra đó, đó là những cái tà kiến mà những cái vị này không có chứng đắc được, mà phải có Đức Phật này thuyết giảng cái giám pháp rồi những cái người đó mới thấy được cái thiền chứng đó, do cái thiền chứng của mình mà sanh lên khỏi trời phạm thiên, mình làm đại phạm thiên. À, khi mình có một mình đó, mình nghĩ rằng mình buồn quá, mình ngửi gì, mình ước có một người sanh ra, thì những người với những loại họ tu thiền á, lúc bây giờ họ tử họ mới sanh lên cái cõi đó, à, cái cõi sơ thiền. Thì quý vị đại phạm thiên nghĩ rằng cái này cho ta tạo, Còn cái vị kia cũng nghĩ rằng vị này á, ước muốn mà có ta nên cái vị kia tạo ra ta. Thì cái đó là một cái tà kiến mà Đức Phật nói rằng những cái vị phạm thiên cũng không phải là hết tà kiến. Cái tà kiến khi mà Đức Phật là thuyết giảng rồi, cái người đó mới thấy được cái quá sanh á. Cái quá sanh là mình không phải vào cái giả con, mà mình tự hiện hữu ra. Nên quý vị thấy những cái bài kinh mà chúng ta học á, có những cái tự ngã do ý mình mà không do ý người. Có những cái tự ngã do ý người mà không do ý mình. Có những cái tự ngã do ý mình do ý người. Đó. Đây là những cái điều mà quý vị thấy á. À, bậc tu đạo quần á, vẫn còn ngã mạn, nhưng mà nhưng ngã mạn thuộc ly tà. Có nghĩa là nói trong đó là nó hợp tà là có tà, còn ly tà là không có tà kiến thì gọi là ly tà. Nhưng mà thường thường á, mình học Trung La Thì Đào có những thuật ngữ chuyên môn, nhưng mình hiểu rằng cái hợp tà là có tà kiến, còn ly tà là không có tà, là không có tà kiến. Thì nghĩa là ly là bỏ đó, ly là lìa đó, thì mình hiểu rằng là lìa tà kiến. Thì đó còn bốn cái tâm tham nó lìa tà kiến, còn bốn tâm tham nó hợp với tà kiến, thì đó là như vậy, có nghĩa là không có tà kiến. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, hai cái pháp giữa tà kiến và ngã mạn á, thì cái tà kiến nó vẫn nguy hại hơn, vì cái tà kiến nó làm cho mình không chứng đắc đạo quả tu được rồi, nên cái tà kiến nó không bao giờ làm cho mình chứng đắc đạo quả tu được rồi hết. Nên trong kinh mới nói rằng nó trong tất cả các bệnh nhơ đó, tà kiến là bệnh nhơ kinh khủng nhất. Hay là quý vị nghe cái hai cái vị ngoại đạo ngu hành giả và khẩu hành giả đó, ổng tu cái hành con chó với con bò đó. Đức Phật thì nói rằng nếu mà tu con như chó đó, ăn như chó, ngủ như chó, đi đứng như chó, tư tưởng như chó, sở hành như chó thì chết được sanh làm chó. Nhưng mà nếu mà ngươi nghĩ rằng ngươi thực hành cái hạnh này như vậy để tách biệt khỏi trời này với trời kia đó, thì ngươi phải đọa vào địa ngục. Đó là do cái tà kiến quý vị. Cái nghĩa là do mình tu tập mà mình hiểu mình tu tập cái hạnh con chó, mình làm y giống con chó thì được sanh làm chó là xuất sanh rồi. Nhưng mà nếu mà mình hiểu với cái hạnh này mình tách làm chư thiên này chư thiên này kia đó, thì Đức Phật nó sẽ rơi vào địa ngục. Quý vị thấy địa ngục á, là cái tà kiến á, mà sanh vào địa ngục là mình hết địa ngục mà còn sanh làm là xuất sanh nữa quý vị. Nên từ từ quý vị nghe nói những cái câu chuyện mà cái câu chuyện về Bị Cu Ni đó mà kiếp trước á, là phạm thiên về sanh xuất làm thanh niên đẹp trai, từ thanh niên đẹp trai á, mà phạm tội tại dâm mới sanh xuống dưới địa ngục, từ địa ngục mới sanh lên làm con heo nái. Thì quý vị thấy á, khi mà sanh làm xuất sanh á, thì cái nghiệp nó bơi đi rồi, nó bơi đi hơn là cái người mà còn ở địa ngục. Nên quý vị thấy đa số những câu chuyện như là Ngài Lô Sát Cá, thì Đức Phật nói rằng ở địa ngục rất lâu ở địa ngục, rồi mới sanh làm xuất sanh là làm chó 500 kiếp, được ăn cái đồ một bữa no đó do người ta ói ra, hoặc là sanh làm chó được một lần được no đó do người ta cái đồ mà ta sanh đẻ ta quăng ra. Thì quý vị thấy đó là những cái điều mà Đức Phật nói rằng khi mà địa ngục thì sẽ thê thảm hơn, có nghĩa là không có được ăn no bữa nào hết. Nhưng mà khi mà xuất sanh thì cũng còn được ăn được vài lần. Thì quý vị thấy rằng cái tà kiến đó, nó nguy hại mà đến nỗi Đức Phật nói với cái vị ngu hành giả, khẩu hành giả đó. Hay là quý vị thấy cái người kịch sư đó mà chọc người ta cười đó, mà Đức Phật nói rằng nếu mà nghĩ rằng mình làm cái chuyện mà chọc cho ta cười mà thanh thì cõi trời hy tiếu đó, thì cái người đó phải rơi vào trong cái địa ngục đó là một cái tấm sắt đỏ, mà người nó đứng lên nó nhảy nhót tới ngày vì cái nóng quá không có đứng yên được, nhảy hết tới ngày. Nếu mà tà kiến nghĩ rằng mình làm cái ta cười điên cười ngửa như vậy thanh nhiệt ở trời hy chiếu đó, thì người đó phải rơi vào cái địa ngục đó. Thì chúng ta thấy Đức Phật thì nói rằng do cái tà kiến nó nguy hiểm, cái tà kiến là một cái sự nguy hiểm nhất đó. Nên quý vị thấy cái tà kiến là một cái điều mà có thể làm cho mình không chứng đắc đạo quả. Cái tà kiến là cái sự hiểu sai. Chúng ta có thể hiểu như là xuống mắt cá ná vậy đó, mà đi theo Đức Phật ngày có cái túc mạng minh, có cái sanh tử minh, hoặc là có cái thiên nhãn minh, cái tha tâm minh. Đức Phật ngày đã dùng nhiều lần đối với xuống nát cái ná. Trong khi xuống nát cái ná thì có cái tà kiến nghĩ rằng những người tu hành phải lõ lồ thân thể, phải ăn uống như là bò, hoặc là ăn uống những cái loại mà chai lạc này kia nọ nó mới là Phật, mới là A-la-hán. Nên xuống nát cái ná mới nghĩ rằng những người mà lõ lồ thân thể, ăn uống như con chó, như con bò, ăn cỏ này kia nọ đó, những cái người mà ăn lúa mạch lúa mễ rồi đó là ở tầng cái chùa như vậy mới là A-la-hán. Nhưng mà Đức Phật ngày biết được đó, cái tà kiến của xuống nát cái ná, Đức Phật ngày nói rằng Ngài nói với chúng nó cái ná là những người tu hạnh mà lõ thể nhịn ăn như vậy đó, ông nghĩ là A-la-hán sanh. Ông ta hỏi gì thì cái người đó nói rằng cái người đó sẽ chết sanh làm cái loài giả can, cái xác thân sẽ quăng lên đống cỏ đi lá cá, và cái người đã nhịn ăn nó đã bị trúng thực và chết. Y như Đức Phật ngài nói, cái vị đó cũng nói là y như vậy mà sao này vị đó cũng bị trúng thực và chết, y như Đức Phật ngài nói vậy là quý vị. Nhưng mà Tu Na Ca Ná dù là biết cái người đó nói như vậy, mà Tu Na Ca Ná cũng có tà kiến, cũng nghĩ cái người mà tu hành đó là phải khác với người đời. Có nghĩa là mình tu hành là phải, mình phải khổ hạnh này kia nọ, phải ăn lúa, ăn bông, ăn hoa, uống nước, nhịn đói, nhịn khát, ăn gia dụng, da dê, hoặc là đứng một giò ha, đứng một giò, hoặc là đứng thả miệng này kia nọ đó, thì mới là A-la-hán. Phải có cái cách tu khác chứ, với cái người thường. Còn cái người thường ăn uống ngủ nghỉ mặc y mặc áo đó, thì bây giờ cái người tu cũng giống như vậy đó, thì không phải là A-la-hán. Mà cái A-la-hán là phải làm khác cho người ta. Là tà kiến của Xuất Mắt Khánh Án nghĩ như vậy. À, quý vị thấy không? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là do cái nghiệp mà ngày xưa Xuất Mắt Khánh Án bắn vào lỗ tai Đức Phật độc giác, nên khiến cho bây giờ là Xuất Mắt Khánh Án có tà kiến. Điều thứ nhất là hai, không có tu chứng được. Những cái gì Đức Phật dạy thì là Xuất Mắt Khánh Án không có tu chứng được. Nên cuối cùng Xuất Mắt Khánh Án bỏ Đức Phật mà đi theo ngoại đạo trở lại. Và sau khi chết mà rơi vào địa ngục. À, thì chúng ta mới thấy rằng nếu một cái người có ngã mạng thì nó cũng không có sao hết. Nè, cái ngã mạn thì mình hiểu đúng thì mình vẫn chứng đắc đạo quả của đồ vật. Nhưng mà nếu mình có cái tà kiến mình hiểu sai rồi là mình bó tay. Bó tay có nghĩa là cái cách tu là tu đúng như vậy. Bây giờ mình nghĩ là cái tu là nó phải ghê gớm lắm. À, cái người tu là phải khác với người đời, nghĩa là ăn này, ăn bông, ăn hoa, ăn đậu, ăn mè, ăn nước mặt, ăn gia dụng, ăn này kia nọ thì mới gọi là người tu. Thì cái đó là cái tà kiến nguy hiểm, quý vị, rất là nguy hiểm. Nên đó, trong cái người mà tu mà không có thấy được cái tà kiến thì đừng có mong mà chứng đắc được cái tu đồ quần đạo, mà không bao giờ mà kiếm được hết. Không bao giờ chứng được đạo. Thấy luôn cả một lần mà Đức Phật nói những người ngoại đạo á, trong 91 kiếp đó mà ngài không thấy một người ngoại đạo là sanh nhiệt cõi trời. Khi mà vị Bà La Môn Quát Giá Bát Tá mà hỏi Đức Phật ở trong Tung Bộ Kinh, cái bài kinh 73 đó, Đức Phật nói rằng ta nhớ đến 91 kiếp ta không thấy một cái người ngoại đạo nào mà sanh nhiệt cõi trời. À, rồi nhưng mà Đức Phật xuống mà Quách Giác Quách Tá hỏi đệ tử Đức Phật, đệ tử của Đức Phật không có đoạn từ những cái lậu hoặc, nhưng mà sanh nghiệp ở trời là không có thể nào đếm hết, à, không có thể nào đếm hết luôn. À, thì quý vị thấy chứng minh như câu chuyện mà Thiên Chủ đã thích xuống thang với Đức Phật á, bây giờ chuyên sanh nghiệp ở những loại chết sanh nghiệp ở trời á, là cái nỗi mà chữ thiên bay trong hư không đụng bảo điện mới như vậy. À, nên Đức Phật nói rằng sau khi mà Như Lai mà viên tịch niết bàn rồi, không còn ai mà thuyết giảng chánh pháp, rồi những cái người đời họ tà kiến đó, giống như là họ bị luật sư ngoại đạo, mà những cái người mà có cái kiến sai lầm đó, mà họ dâng ra cái kiến nó giống như là những cái lưới vậy đó. À, rồi chúng sanh giống như những con cá, những con kia, những con cua, những con rùa, những con thủy tộc thì nó mắc vào lưới đó, nó không có thể nào nó trôi ra biển cả được, nó không thể nào bơi ra biển cả được. Thì Đức Phật này nói rằng luật sư ngoại đạo đó, giống như là những cái mảnh lưới tà kiến cột trói những chúng sanh, là không có sanh gì khỏi trời được. Nên quý vị thấy có nhiều khi người ta nói đạo nào cũng tốt, nhưng mà thật sự nếu mà quý vị mà coi trong pháp một chi mà Đức Phật thì nói rằng có một cái kẻ mà sanh ra đời này làm bất hạnh ra đời, đó là xuống nát thá ná, hoặc là sanh trái giá na ta bút tá, đó là những người mà giống như là dăng cái lưới mà để bắt cá vậy, bắt những là thủy tộc vậy, dăng trong dòng nước vậy đó. Thì những cái người đó mà xuất hiện ra đời này, họ có những cái lý thuyết của họ đó, họ tạo ra cái tài kiến, nên đó, không có người chứng đắc đạo quả tu đầu quần, không có người sanh nghiệp ở trời, quý vị thấy không? Nên quý vị đừng có nghĩ rằng đạo nào cũng là đạo. Nếu mà quý vị nghe cái bài học hôm nay mà quý vị hiểu cái tà kiến đó, là nó nguy hại đến mức độ. À, nên đó, Đức Phật nói rằng lục sư ngoại đạo xuất hiện ở đời này là mang lại nhiều cái bất hạnh cho chúng sanh, nhiều cái bất hạnh cho chư thiên và nhân loại. Chứ không phải là mình thấy họ dạy tu ở tầng ở tuần, hoặc là tế lễ hay là này kia nọ đó, mình nói là cái người đó cũng có tu, nhưng mà thật sự ra cái tu sai đó, họ chỉ rơi vào khổ cảnh thôi. À, chứ họ không có thể là sinh gì ở trời được. Nên quý vị thấy mà nếu quý vị tin là Đức Phật là một cái bậc mà thiên nhãn minh, là ngài thấy sự sanh tử trong 91 kiếp, ngài nói là ngài không thấy một người ngoại đạo nào, chỉ có một người ngoại đạo sanh vì vậy trời, là người đã nói nhân quả và thực hành theo nhân quả. Đức Phật ngài cũng nói có 91 kiếp chỉ có một người thôi, mà Đức Phật ngài cũng nói lên rõ ràng là cái người đã tin nhân quả và thực hành theo nhân quả, trong 91 kiếp như vậy nó chỉ có một người sanh vì vậy trời thôi. Thì quý vị phải thấy lúc 7 giờ Bà La Môn Quát Giá Quát Tá mới nói rằng thật sự ngoại đạo là trống rỗng. À, trong 91 kiếp thì chỉ có một người sanh nghiệp ở trời thôi. Và trong khi đệ tử của Đức Phật không có đoạn từ những cái lậu hoặc, nhưng mà sanh nghiệp ở trời đến nỗi mà không có thể là đếm hết được. Thì chúng ta thấy cái sự sai khác mà Đức Phật nói. Một cái người mà tu mà hiểu được cái tà kiến mà hiểu sai đó, hiểu sai nhân quả, nên quý vị thấy không? Bây giờ mình nói tu với người ta nói cầu, người ta nói cúng sao giải hạn, cúng sao cúng hạn rồi. 31 bước qua, 33 bước lại, người ta chủ trương những cái đó. Nó làm cho mình không có tin nhân quả nữa. Mình đâu có tin nhân quả đâu, mình bị cái sao la hầu kế đô hay là sao thái bạch nó làm cho mình sạch nhà, chứ không phải là do cái nghiệp ngày trước, do cái phước ngày trước mình làm, không phải. Mình không còn tin cái nhân quả nữa. Nên quý vị đừng có nghĩ rằng những cái lý thuyết như vậy nó có thể mang lại cái lợi ích cho người ta, nó không có đâu quý vị. Nó mang người ta có tài kiếm, sợ hãi, là cúng để giải ta giải nạn thôi, chứ không phải là người ta nghĩ đi làm phước đâu. Nên cái tà kiến nó nguy hại đến ngã mạng rất là nhiều. Ngã mạng ta hiểu đúng nhưng mà ta so sánh nó vậy thôi, chứ còn cái ta hiểu đúng nên ta đắc đạo quả tu đồ quần được. Còn cái người mà hiểu sai thì tu đồ quần cũng không đắc nữa. Còn khó thì sanh làm trời, chứ đừng nói đến mà chính đắc đạo quả tu đồ quần. Và điều thứ hai á, là chúng ta thấy đối với cái tà kiến và cái ngã mạng đó, thì cái tâm tham á, là mình thấy hai khuynh hướng sai lầm khác nhau. Còn cái vị mà nếu mà nói về cái vị thánh tu đầu quần thì vẫn còn cái tham vi tà, hay là cái gọi là cái tham mà vi tà, đó là cái tham bất tương ưng. Ngày xưa ngày Hòa Thượng Sự hay dùng cái từ là tham bất tương ưng. Còn tham tương ưng tà, tham bất tương ưng tà, bất tương ưng là bất tương ưng với tà kiến. Thành ra nhiều khi quý vị mà hiểu được như vậy đó thì quý vị mới thấy rằng cái người mà tu tập đó thì cái giữa cái tà kiến và cái ngã mạn thì cái tà kiến nguy hại hơn cái ngã mạn. Còn cái sự mà khi mà nói đến cái việc mà cái người mà cái nhân mà để sanh ra cái ngã mạn thì quý vị thấy khi mà mình còn cái thân mình còn so sánh, mình so sánh mình với người đó, ví dụ mình đẹp hơn, mình trắng hơn, mình học cấp 2, cấp 3, học quốc tài, học đại học, học tiến sĩ, kỹ sư, thì cái trình độ học vấn mình nhiều hơn. Hoặc là mình hành được cái pháp này pháp kia, còn người kia không hành được cái pháp đó pháp kia. Hoặc là quý vị thấy nếu mình thông minh, mình nói cái người ta học sao không thông minh, nó cũng là cái cách ngã mạn. Thì bây giờ đó thì xin trả lời cho cái câu của thượng tổ Phan hỏi như vậy. Bây giờ không biết thượng tọa Đề Siêu có ở trước máy chưa? Không biết trình tọa Đại Siêu bây giờ không biết trình tọa có ở trước máy không. Bây giờ thì có lẽ là Đức mà Tịnh Tổ Pháp Tăng đặt câu hỏi cho đi, còn nếu không thì tôi sẽ hỏi để Đức Tịnh Tổ Pháp Tăng nhé. Phật Tịnh Tổ Pháp Tăng tính sao? Bây giờ đó là Tịnh Tổ hỏi tôi trả lời, hay là tôi hỏi Tịnh Tổ trả lời? Đánh Tịnh Tổ Pháp Tăng nha.
Dạ, Nam Mô Bức Thầy Giá, quý vị có nghe rõ không ạ? Thượng tọa Pháp Đăng vừa hỏi rồi, vừa trả lời thảo luận rồi. Bây giờ thì để thượng tọa nghỉ một chút đi, thượng tọa Quan Hỷ đặt cái câu hỏi để cần trả lời. Sau khi mà trả lời xong thì đặt một câu hỏi cho một vị khác, hoặc là thượng tọa tiếp tục để thảo luận tiếp. Dạ, vậy đi. Không biết là Thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không? Dạ, bây giờ Thượng tọa Quan Hỷ đặt cái câu hỏi để trả lời trong thời gian mà trong trả lời đây thì Thượng tọa nghỉ ngơi một chút. Thì sau đó thì đặt cái câu hỏi khác để chúng Thượng tọa thảo luận.
Muốn hỏi Thượng tọa Pháp Đăng nhé. Theo Thượng tọa Pháp Tăng, ví dụ mình thấy rằng thọ nó duyên cho ái, đúng không? Ái nó duyên cho thủ. hữu đối diện cho hữu, hữu đối diện cho sanh. Thì theo như thượng tọa thì nếu mình nói rằng thọ duyên cho ái, cho thủ, cho hữu, rồi cho sanh lão tử, thì mình sẽ không thấy được cái ngã mạn ở trong đó. Mà ái nó duyên cho cái thủ á, là dịch thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Thì cái mình gọi là cái thọ mà duyên cho ái rồi mình có cái sự mà ngã chấp thủ là cái ngã mạn đó, thì theo như thượng tọa mình, cái người đó mà khi mình nói đến cái ngã mạn đó, thì cái ngã mạn đó nó là cái nó có thể làm cho mình tốt hơn không, hay là cái ngã mạn đó nó làm cho mình xấu hơn? Nếu mà cái ngã mạn nó làm cho mình tốt hơn đó, thì có phải là nó hoàn toàn tốt hết hay không? Ví dụ giờ đó có một cái người, ví dụ như họ sanh họ giàu, họ thấy người ta nghèo, họ khi dễ người ta như vậy là họ cũng ngã mạn. Thì theo như thượng tọa thì cái ngã mạn như vậy nó có tốt hơn không? Mà nếu nó tốt, nó tốt ở phương diện nào, mà nó không tốt, không tốt ở phương diện nào. Ví dụ mình sanh ra mình đẹp hơn cái người kia, mà người kia xấu hơn đó, mình chê cái người đó. Ví dụ mình thấy ở trong kinh nói cái lúc mà cái loài người mà cái kiếp mà gọi là thành á, thì giờ một số phẩm tiên xuống mà ăn đất nhiều, cái người đó cũng biến xấu, thì cái người kia mới chê cái người này là không phải là con phạm tiên, tôi đẹp như vậy mới là con phạm tiên. Thì mình thấy cái ngã mạn như vậy đó, nó có tốt hay không? Thấy thượng tọa đưa tay, thượng tọa đưa siêu đưa tay hả? Nãy gì nhắm mắt hỏi thành không có thấy thượng tọa đưa siêu đưa tay. Không biết thượng tọa đưa siêu có ở trước máy hay không? Nếu là thượng tọa đưa siêu có đứt máy thì con thỉnh thượng tọa đưa siêu trả lời cho giúp câu này. Thì con đặt ra vấn đề đó, nói rằng cái ngã mạn và cái tà kiến á, thì cái ngã mạn mà có cái ngã mạn nào nó có thể làm cho mình tốt hơn không? Còn nếu mà cái ngã mạn như là mình so sánh mình đẹp hơn người đó xấu hơn, hoặc là mình giàu hơn người đó nghèo hơn đó, thì những cái từ so sánh như vậy nó cũng có tốt như là mình nói là ngã mạn, mà mình so sánh với cái việc mà người ta không có chứng thiền mà chứng thiền á, thì thấy cái ngã mạn này có tiền tiến bộ. Nhưng mà có lẽ là những cái ngã mạn mà nó thì có tiến bộ hết hay không, thì hay là cái ngã mạn nó chỉ là một cái trạng thái bất thiện, thì đã là bất thiện thì nó sẽ là cái mức độ nó như thế này thế kia. Thì con tỉnh thì tỏ để siêu chia sẻ cho cái câu thảo luận đặt ra như vậy.
Thầy ạ, không biết quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị đã được gặp cận. Cảm ơn quý vị Phật tử. Thực ra thì từ nãy đến giờ, từ đầu giờ đến giờ, cái tay của tôi, cái tay trái nó bị mổ. Tôi biết là nó bị nhiễm gió, cái gì chúng tôi đi ra bên ngoài tôi chỉ kinh hành. Thì trở vào thì nhiễm trễ, trễ cái giờ thường. Nên xin được đóng góp trong cái câu hỏi thứ hai. Ở đây theo câu hỏi của thượng tọa Pháp Đăng thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả về cái vấn đề giá mà là tốt hay là xấu. Cái tính chất của ngã mạn thì tất nhiên là thuộc về Phật thiện. Nhưng mà ở đây có những cái pháp bất thiện, pháp bất thiện mà trở thành pháp thiện bằng thần cử duyên cũng có. Do đó nếu mà
chúng ta khéo tận dụng thì Đức Phật Nhã Mạn có đôi khi nó lại giúp cho chúng ta có cái sự tiến bộ. Nếu như vậy không có nghĩa là hoàn toàn pháp Nhã Mạn đều giúp cho chúng ta tiến bộ. Bởi vì Nhã Mạn ở đây nó có nhiều cái hình thái. Nếu như mà cái Nhã Mạn thông thường đó gọi là bất tín mà nó thì cái trường hợp này có thể chúng ta dùng được, nhưng mà Atimana tức là quá mạn, tức là đi đến cái chỗ mà khống cao khống mắt, tự cao tự đại, thì cái Nhã Mạn đó là Nhã Mạn không có tiến bộ, nó sẽ đưa đến cái tình trạng nó sẽ dừng lại không có tiến bộ. Còn Atimana tức là tăng thượng mạng đó, thì cái mạng đó, cái sự tiêu mạng đó tức là cái sự ngộ nhận. Ví dụ như bây giờ một vị tỳ kheo trong lúc một vị đó thành thiền, một vị đó tu tập giữ giới hoặc là hành thiền, vì vị đó giữ giới trong sạch quá, nhìn tốt quá, cho nên vị này xác thấy rằng mình không có phạm vào những cái đường giới như là không có sát sanh, không trộm cắp, vân vân. Thì cái vị này thì có sự ngộ nhận, cứ nghĩ rằng là mình đạt đến cái mức độ giới thanh tịnh như thế này thì chắc có lẽ mình đắc tu được rồi. Có nhiều người mà suy nghĩ vậy, có nhiều vị sư suy nghĩ vậy, mà cho rằng giữ giới trong sạch cũng đắc tu được rồi, vân vân. Thì trong trường hợp đó là cái sự ngộ nhận, hoặc là trong lúc hành thiền vị này cảm thấy hạnh phúc an lạc, tâm thư thái nhẹ nhàng không sầu buồn, những vị này ngộ nhận rằng mình đã chứng được đạo quả hay là chứng được thiền định. Thì khi mà vì có sự ngộ nhận như vậy đó thì đây được gọi là Atimana. Mở trong luật thì nếu một vị tỳ kheo mà khoe với người khác về cái pháp thượng nhân, tức là nếu mà lúc sạch thân lắm mà mình chưa thật có, chưa thật chứng, chưa thật đắc, thì vị đó sẽ phạm một tội rất lớn. Nhưng anh nhận cách thứ ba là ngoại trừ cái tăng thượng mạng là không có phạm tội, cái đó chỉ bị khiển trách thôi, hay là được phải được nhắc nhở các vị trưởng lão ở trong tăng chúng phải nhắc nhở cho vị tỳ kheo đó, giải thích cho vị tỳ kheo nghe trường hợp vị đó ngộ nhận như vậy là sai, vân vân. Thì cái trường hợp tăng thượng mạng đó là nó không phải cái lỗi lầm, nhưng mà nó cũng không phải là cái điều tốt. Trở lại vấn đề là khi mà chúng ta có cái sự so sánh, chúng ta có cái sự so đo với người khác, cái trường hợp này gọi là dĩ độc trừ độc, tức là lấy độc trị độc, lấy mạng dĩ mạng trừ mạng, tức là lấy mạng để diệt cái mạng. Ở đây chúng tôi xin kể cho quý vị nghe cái câu chuyện gọi là dĩ mạng trừ mạng á, là thời Đức Phật có hai nhóm vị nam, một nhóm cũng có khoảng 50 người, hai nhóm đi vô một vị nam khác để dẫn đầu. Thì hai nhóm đó họ luôn luôn có sự cạnh tranh với nhau trong hiện pháp, là khi họ đến chùa thì cái giới thiện nam này họ trì tâm ghi những giới và nghe pháp, thì giới thiện nam kia mới nghĩ rằng là chúng ta phải thực hành thiện pháp hơn họ mới được. Thế là họ đi đến chùa, họ xin họ bắt quan thế giới suốt thời gian một tuần lễ, họ ở đây trong chùa để nghe pháp. Thế thì cái nhóm Việt Nam thứ nhất họ nghĩ rằng cái nhóm kia họ thì bắt quan thế giới cao giới hơn ta, thế giới cao hơn chúng ta, vậy thì chúng ta hãy đi đến chùa để xuất gia nghe duyên. Và họ xuất gia ăn thọ và tỳ kheo. Rồi cái giới thứ hai đó, nghĩ rằng chúng ta đã thọ thì bắt quan thế giới, mà bây giờ thì lúc trước ta hơn những người này, nhưng mà bây giờ những người này đã xuất gia rồi thì ta phải làm sao để theo kịp mới được. Thế là họ cũng xuất gia. Xuất gia trong họ nghĩ rằng bây giờ đã đồng với nhau rồi thôi, chúng ta hãy thọ hành Bồ Đà. Thì cái nhóm thứ hai, họ thấy cái nhóm kia xuất gia xong thọ hành Bồ Đà, họ nghĩ rằng mình phải hơn. Do đó họ không có pháp thiện, cái pháp thiền quán để họ hành thiền, chứ không phải chỉ có Đồ Đà không, mà họ còn hành thiền nữa. Thì hai nhóm này cứ tranh nhau để mà làm thiện pháp hơn, lúc nào cũng phải làm sao cho mình hơn người khác mới tự hào được. Nhưng cuối cùng thì cả hai nhóm này do cái sự tinh tấn nỗ lực đó, nhiệt tâm, cả hai nhóm đó đều chứng đắc được đạo quả. Chứng đắc được đạo quả là hả? Thì lúc bây giờ cái sự cạnh tranh đó mới được kết thúc, không còn diễn ra. Thì ở trong trường hợp này, quý vị, đó là lấy mạng trừ mạng, tức là tu tập mà chúng ta không có sự so đo với người khác để mà chúng ta tiến bộ hơn. Chúng ta cứ nghĩ rằng người ta hơn mình kệ, mình cái trường hợp đó gọi là thua ý thua đó. Thì trong trường hợp này nó không có sự tiến bộ. Chúng ta thua người khác mà chúng ta nghĩ một cách tích, một cách tiêu cực, chúng ta thua thì thua, kệ họ hơn mình, kệ họ, chỉ như vậy là chúng ta không có sự tiến bộ. Nhưng mà nếu như lúc nào khi mà chúng ta thua là chúng ta phải hiểu hơn, thì chúng ta mới có sự tiến bộ. Làm sao để chúng ta hơn người khác, làm sao để chúng ta hơn người khác. Nếu hơn trên phương diện thiện pháp thì đó là điều tốt. Bởi vậy cho nên ở đây đó, chúng ta dùng cái bút thiện pháp để mà chúng ta làm duyên cho thiện pháp sinh khởi. Nó phải có một cái nghệ thuật, một cái sự khéo léo, cũng giống như chúng ta dùng thuốc vậy. Ở trên vấn đề y học, có đôi khi chúng ta người ta phải dùng thuốc rất là mạo hiểm, nhưng mà chỉ có những vị bác sĩ giỏi thì mới dám cho bệnh nhân dùng thuốc như vậy. Thí dụ như người ta có thể dùng một cái loại thuốc nó có độc tính như là thuốc kháng sinh chẳng hạn, để họ trị những cái bệnh mà sinh viêm vân vân. Rồi họ có thể dùng những cái loại thuốc mà có thể nếu không khéo thì sẽ bị nghi ngập, như lời xài những cái loại thuốc mà trong đó có các chất một phim hay là chất axit, họ dùng để mà giảm đau, ví nhất là trong cái việc mà giải phẫu vô đó cho bệnh nhân dùng cái đó tri hoặc là thuốc. Nhưng mà cái liều lượng đó thì bác sĩ họ phải hết sức cẩn thận, bởi vì dùng quá liều nó sẽ nguy hiểm. Mà nếu mà dùng đúng liều vừa trình thì trong trường hợp này nó có thể giúp cho bệnh nhân vượt qua được những cái sự đau đớn và nó có hiệu quả trong cái việc điều trị. Cho nên ở đây chúng ta dùng bất kỳ pháp là chúng ta gì, khi mà chúng ta tu tập với nhưng mà chúng ta không có một chút ngã mạn, một chút kiêu mạn, một chút tự hào thì chúng ta sẽ không có sự tiến bộ. Nhưng mà khi chúng ta đã có cái sự tự mãn hay tự hào, chúng ta đã có sự tự hào rồi thì chúng ta cần phải biết được cái pháp đó là pháp bất thiện. Cho nên chúng ta chỉ dùng cái pháp bất thiện này một chút thôi để nó làm cho chúng ta có cái sự tiến bộ. Nhưng mà khi đã tiến bộ rồi thì chúng ta phải suy nghĩ đến, một là suy xét đến cái tính chất bất thiện của nó để chúng ta từ bỏ. Thứ hai nữa, luôn luôn chúng ta phải suy xét thấy được cái bản chất của các pháp là vô thường. Chứ nếu không á, khi mà chúng ta giỏi quá, giỏi hơn người khác, rồi chúng ta bị lún sâu say mê chiến thắng thì trong trường hợp này rất nguy hiểm. Do đó chúng ta phải thận trọng và chúng ta cứ dùng như thế để mà chúng ta có sự tiến bộ. Chúng tôi nói ở đây đó, là nó cũng có một phần tự bản thân trải nghiệm cho quý vị. Bởi vì trong cái việc mà học giáo lý, học Phật pháp hay là trong cái kỹ năng thuyết pháp dạy học, chúng tôi tự cho mình dùng những cái loại thuốc, một cái loại thuốc nhưng mà tạm gọi là cái thuốc để mà kích thích đó, tức là lúc mới mình có cái sự kiêu hãnh. Nhưng mà cái sự kiêu hãnh đó vừa phải để cho mình không bị dừng dẫn chân tại chỗ, lúc mới mình phải học, phải tiến hơn người khác. Và chính vì vậy mà mình có cái sự tiến bộ. Nhưng mà khi vừa tiến hơn người khác, giỏi hơn người khác thì lúc bây giờ mình cần phải biết kiểm soát cái kiểm chế này, để không thì nó rơi vào cái tình trạng gọi là apismana, tức là ngã mạn thái quá hay là quá mạn, tức là cái sự công cao thống nhất, xem trời bằng vung hay là xem một thiên hạ không ra gì cả, mình gặp ai mình cũng chê người đó dở vô vân, thì trong trường hợp này nó rất nguy hiểm. Thành thử ra khi nào mà chúng ta muốn sử dụng đến một cái pháp bất thiện để mà chúng ta làm cho trợ duy cái thiện pháp đó, thì chúng ta phải thận trọng. Bởi vì sẵn gì khi mình nhắc đến cái việc nhắc đến trong cái câu hỏi của thượng tọa Pháp Lăng đó, thì ở đây chúng ta mới đề cập đến vấn đề là chúng ta phải cái pháp ngã mạn có đôi khi nó có lợi, có đôi khi nó bất lợi. Nó có lợi là khi nào chúng ta biết, đây là một câu hỏi, câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi của thượng tọa Pháp Lăng. Chúng tôi xin dứt lời. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, ca cú lành thai. Cảm ơn cảm ơn thượng tọa đã thảo luận cái câu thảo luận vừa đặt ra với thượng tọa. Bây giờ thì con khỉnh thượng tọa đặt câu hỏi đi để con trả lời. Như vậy thì sẽ thêm dòng con khỉnh thượng tọa luôn.
Bây giờ thì cũng chỉ còn có 7 phút nữa là chúng ta đã hết giờ rồi. Còn một xin có một câu hỏi mà khi nãy Đại Đức Pháp Đăng vừa trả lời xong. Rồi bây giờ chắc có lẽ là Đại Đức Thượng Tọa Pháp Thân thì cũng đã nghỉ ngơi rồi, xin tôi xin hỏi một câu có liên quan đến bài học. Nhưng mà cái này chúng tôi thuận dịp là chúng tôi hỏi thôi. Ở đây trong cái từ ngữ mình gọi là mana và atmimana, mạng và ngã mạng, như vậy thì hai cái trường hợp là mana và atmimana nó có khác nhau không? Và ở đây nó khác nhau về phương diện chi pháp hay về phương diện ý nghĩa? Xin kính Thượng Tọa Pháp Thân trả lời dùm cho câu hỏi này và chúng ta sẽ kết thúc bài học. Không biết Thượng Tọa Pháp Thân có ở trước bái không ạ? Thượng Tọa Pháp Thân có trước bái không ạ? Nếu mà Thượng Tọa Pháp Thân không có trước máy để trả lời câu hỏi thì để khỏi mất thời gian, xin cùng thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng và vị trả lời cho câu này. Nam mô Bụt Thầy.
Trong câu hỏi của Thượng Tọa nói về cái từ mà trong cái bài học hôm nay là cái tâm sở ngã mạng mana, thì theo con nghĩ rằng nếu mà mạng là nói chung là một cái bất thiện khác, còn ngã mạng là nói có cái đối tượng để so sánh, thường thì nếu mà nói như là một cái người mà mình tự mình nhiều khi mình thấy là tự mình thấy mình thông minh á, quý vị thấy có nhiều khi mình nói là mình tự mình thấy mình thông minh, không biết quý vị nào thấy bữa nay tôi cảm thấy là tôi an lạc quá, bữa nay tôi cảm thấy hạnh phúc quá, thì quý vị thấy rằng cái nếu mình hiểu theo những cái cảm thái như vậy á, thì do những cái thiện pháp, ví dụ như bữa nay mình tu tập được, mình tu tập được có nghĩa là mình tích xúc phiền não, thì tự nhiên cái tâm định tĩnh đó, nó có nhiều, mình cảm thấy mình hoan hỷ, hay là mình cảm thấy mình yên tĩnh, mình cảm thấy mình nội tâm mình là tịch tĩnh như vậy. Nhưng mà có những lúc đó thì mình thấy cái ngã mạn là cái sự so sánh, ví dụ mình có hành đầu đà, người kia không có hành đầu đà, mình có hành ăn đi thức thực, người kia không có hành đi thức thực, hoặc là mình kiếm sơ thiền người kia cũng kiếm, hoặc là mình kiếm nhị thiền người kia cũng kiếm. Thì quý vị thấy rằng cái nếu mà nói về hai cái tự mạng và cái ngã mạng đó, mình thấy như mạng là có cái gì đó mình tự hào với cái khả năng của mình. Còn nhiều khi mình có một cái người để mình so sánh, thì quý vị thấy nó có hai cái trường hợp. Nếu mình hiểu rằng cái một cái trạng thái mà mình hiểu được một cái người mà tu tập, ví dụ như mình tu chứng được sơ thiền hay nhị thiền, một cái trạng thái đó là do những cái pháp mang lại sự an lạc. Ví dụ mình thấy sơ thiền là xã hội định, nó có những cái chi thiền như vậy. Nhưng mà ngược lại đó thì nếu mình có so sánh thì mình đem cái sự so sánh đó với người khác. Ví dụ mình già với người kia nghèo, mình đẹp người kia xấu, mình sang với người kia hèn, mình trắng với người kia đen. Như vậy thì quý vị thấy cái sự ngã mạn là cái sự so sánh. Còn theo mạng thì không phải không nghĩ mạng là một cái tự phát trong tâm của mình. Thì đây là một vài cái ý mà con xin có cái sự như vậy, không biết thằng Tọa thì siêu có một cái ý gì để trình bày thêm. Bây giờ thì con thấy nó cũng còn có một phút 2 phút rồi. hôm nay thì ngoài cái buổi học còn cái bản tin hôm qua chúng ta chỉ có đọc. Nếu mà được thì con xin thượng tọa đề siêu cho phép để đọc cái bản tin. Vì còn lại cái bản tin nữa. Quý vị quan hỷ, nếu vậy thì có lẽ là thượng tọa đề siêu cũng quan hỷ rồi, thì quý vị quan hỷ đưa lên cái bản tin để của hôm nay đó, thì cái bản tin này do Thích Như Quang dịch của bản tin 3157, Trung Cộng trừng phạt một ngôi chùa giữa lúc sự chống đối đang nóng bỏng. Đọc bản tin sẽ do Thích 5.000 người trình bày. Cũng mời tôi là người tổng tin.
Bản tin Phật giáo. Bản tin số 3157 đưa như quan dịch. Trung Cộng trừng phạt một ngôi chùa giữa lúc sự chống đối đang nóng bỏng. Beijing, China, ngày 7 tháng 3 năm 2013. Các viên chức Trung Cộng hôm thứ Năm đã trừng phạt một ngôi chùa Tây Tạng giữa lúc các cuộc tự thiêu đã đưa đến những cuộc biểu tình dữ dội. Họ cũng đã cho thấy chính quyền sẽ không nới lỏng sự kiểm soát trong vùng. Wu Zhigang, viên toàn quyền của quận Aba nằm về hướng tây nam của Trung Quốc, nói hôm thứ Năm, tự viện Keti đã hợp tác với những người Tây Tạng lưu vong, kể cả nhà lãnh đạo tinh thần Đạt Lai Lạt Ma, tổ chức cho những người địa phương tự thiêu. Wu nói giới thẩm quyền tin rằng những vị trưởng lão của tu viện đã thuyết phục những người khác tự thiêu bằng cách nói họ sẽ là những vị anh hùng và là những nhà đánh đấu cho tự do, và những nhà sư đã gửi tịnh tài và vật chất đến gia đình của những người phản kháng. Wu không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào để bảo vệ cho lời nói của ông. Có hơn 100 vụ tự thiêu đã được báo cáo trong các vùng cư dân Tây Tạng của Tứ Xuyên, Thanh Hải và Cam Túc kể từ năm 2009, với nhiều người yêu cầu sự trở về của Đức Lạt Lai Lạt Ma, là người được tôn quý bởi nhiều người Tây Tạng. Các cuộc chống đối đã trở nên nghiêm trọng trong những tháng gần đây vì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ở trong giai đoạn chuyển tiếp. Chính quyền đã đáp lại bằng những biện pháp cứng rắn hơn bằng cách kết án những vụ tự sát và kết án tù những người mà họ buộc tội là kích động những cuộc tự thiêu. Những biện pháp này đã bị phê phán bởi nhiều quốc gia Tây Phương và các nhóm nhân quyền, và Đức Lạt Lạt Ma cùng người Tây Tạng lưu vong nói chính những sự kiểm soát chặt chẽ của Bắc Kinh đã đưa đến các vụ chống đối. Chư Tăng tại tự viện Keti luôn luôn đi đầu trong những cuộc nổi dậy kể từ khi cộng đồng Tây Tạng trong toàn phía Tây của Trung Quốc đứng lên nổi loạn vào năm 2008 và đã bị đè bẹp bởi bạo lực. Tự viện thường bị niêm phong bởi mạng lưới an ninh chặt chẽ trong những thời điểm căng thẳng. Một nhân viên khác, Chang Long Chen, một người Tây Tạng thuộc quận Kangxi, cũng là địa điểm của các vụ tự thiêu, nói các lực lượng ngoại quốc đã dùng những vụ tự thiêu như một cách để tấn công lại đảng cầm quyền Cộng sản. Chang nói, nhà cầm quyền sẽ không nới tay đối với các tự viện và nhân dân trong vùng. Cuộc chiến đấu chống lại Đạt Lai Lạt Ma của chúng tôi là trường kỳ và mãnh liệt. Chúng tôi không thể lơ là trong bất cứ lúc nào. Bản tin đến đây đã kết thúc. Con kính thỉnh để Đức Phật Đăng đổi lại một buổi thời gian.
Bản tin do Thích Như Quang dịch dọn đọc của các nhà nguyện. Ngày mai thì tôi sẽ vào để nghe cái bài giảng về cái đề tài bất chánh tác ý. Ayomiso Manasikaro do chính chúng tôi thuyết giảng vào ngày mai. Con cũng thỉnh thượng tọa từ xưa cũng như là thượng tọa Tân và tham gia để thảo luận. Mời Phật tử vào nghe pháp. Đó là cái bài học ngày mai. Bây giờ thì mời chị chứng minh chị ông chị con được phát và để kinh hoàng mẽ của chị.
Sa thứ lành thai. Con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room, Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thoát ly